Nam Mô và những pháp môn muốn đi đạt được cứu cánh đúng nghĩa đạo Phật thì đều có tu về thiền và định. Thực sự không phải là tịnh độ nó không có, thấy không đó? Chẳng hạn như cái pháp định thì hôm qua mình đã giảng rồi, là pháp quán thứ ba. Thì bữa nay á thì mình giảng qua cái pháp quán thứ tư, nó có ngũ niệm môn. Thì giờ tới cái niệm môn thứ tư, và niệm môn thứ năm thì nó là con đường của tắc đạo. Thì cái niệm môn nó dính líu về Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo. Người ta nói là nếu đạo Phật mà không có cái thiền định, giống như con chim mà nó thiếu cánh thì nó không có bay tới mục đích được. Thực sự chẳng hạn như mình niệm Phật mà nó niệm Phật tâm muội, thì có nghĩa là cái trạng thái bậc thiền bậc định của niệm Phật. Nếu mà mình đi về nhất tâm bất loạn thì nó là trạng thái thiền. Nếu mình đi về quán Phật thì đó nó là trạng thái định. Nếu mình đi về quán Phật thì nó là trạng thái thiền. Thì mặc dầu là cái pháp môn này mà nó tha lực, nó là tha lực hoàn toàn, nhưng mà muốn cho cái ý chí của mình tới giờ cuối mà nó vẫn là quyết định để mình sanh tổ cực lạc đó, thì cái lực tâm nó phải đủ lực thì mình mới đi được. Mà muốn luyện giữa tâm lực thì không ngoài cái pháp thiền định. Thì hôm qua mình nói về cái cách tập định để luyện cái ý nguyện rồi, thì bữa nay mình học tới cái niệm môn thứ tư trong ngũ niệm của ngài Thế Thân để mà giảng sanh tịnh độ, tức là về môn quán sắc môn. Thường thường quý vị nghe cái thiền định tưởng là một pháp phải không, nhưng mà thực sự thiền nó thuộc về quán, và định thuộc về chỉ. Tổ tiên thai thì thay vì gió thiền định thì ngài nói dùng chữ chỉ quán. Còn bên thiền tông thì nó gọi là dùng cái thiền định hoặc là thiền quán. Thiền quán thì có nghĩa là dùng ngũ căn, dùng lục căn luôn, cả cái tâm của mình luôn, để mà minh sát rõ một cái vấn đề. Chẳng hạn như minh sát về chân lý bát nhã, hay minh sát về chân lý tánh không, hay là minh sát là một cái chân lý về nhân quả, hay là thập nhân duyên vân vân vậy đó, thì nó gọi là pháp quán. Pháp quán thì không thể dùng con mắt mà quán không được, ha, lỗ tai hay là cái miệng hay là vân vân, mà dùng một lúc cả sáu. Tại muốn một vật cho rõ thì phải mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tai sờ chạm, ý suy nghĩ, thì cái vật nó mới rõ được cái đặc tính của nó, cái nó sanh ra cái huệ, thấy không? Thành ra cái pháp định á, pháp chỉ á, thì chỉ có thể hoặc là dùng con mắt không cũng được. Tập trung để mình an trú bằng mắt, dùng cái thức ăn mắt cũng được, hay là dùng cái tâm để an trú cũng được, hay là dùng cái lỗ tai để nghe không âm thanh để mình an trú cũng được. Nhưng mà qua pháp quán thì phải hết cả ngũ căn, thì cái vấn đề nó mới rõ ràng. Thì một cái pháp quán, cái pháp định độ nó còn khó gấp mấy ngàn lần những pháp quán của những pháp môn khác, vì nó quán được cái diệu sắc của chân không. Trong kinh điển nó nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc, chẳng hạn. Nhưng mà nó như họ nói là họ nói đơn giản cho mình dễ hiểu, như bản thể là khi mình nhập được tí bát ngã trí rồi đó, thì đại địa của cái quốc độ của mình nó sẽ biến thành đất vàng kim, nó sẽ biến theo cái tâm thanh tịnh mình, nó biến cái cảnh là nó biến theo tâm, thấy không? Thì lúc đó nó trở thành diệu sắc, thấy không? Thì mình khi thấy được diệu sắc đó là cái tướng của bát ngã, thấy không? Đó, thành ra chưa tổ là cái thân nó là cái khổ độ, là cái tướng của bát nhã biến hiện. Thành ra cái người nào mà sanh tịch độ bất độ, tức là Bồ Tát mà diệt hết tất cả những di hoặc cấp thấp và lên tới A Bệ Bạc Trí Bồ Tát, đó là Bát Địa Bồ Tát, bởi vì cái cảnh đó là cảnh của Bát Địa Bồ Tát. Thành ra nếu mình không qua những cái pháp quán như thế này thì mình sẽ không thấy được, không có tin, không có niềm tin đặc biệt về cái cảnh tịnh độ được, thấy không? Và mình sẽ nghi ngờ là không biết tại sao không có, nó có những cái diệu dụng thần diệu như vậy. Tại vì Đức Phật mà lập ra một cái cảnh đó, là cái lập ra tất cả cõi trang nghiêm của tịnh độ, thanh tịnh, tịnh độ, là mục đích để cho những cái đó nó vào mắt, vào tai, vào tâm của mình, để nó khiến cho tâm mình nó thanh tịnh, giống như cái cảnh thanh tịnh của một vị Bồ Tát là chứng đắc địa ở dưới này. Nhưng mà cái pháp quán đó thì như mỏm tôi nói sơ sơ vậy, quán ba sen không phải có gì muốn chết rồi. Thấy không? Ba sen bình thường như này nè thì nó như bình thường vậy đó, nhưng mà khi mà cái tâm mình vô Bát Nhã Trí thấy ba sen như vậy đó, nó là hào quang sáng chói rực rỡ khi hoàng ngũ thứ rồi, trên đó đài sen là lưu ly ngọc gì tùm lum hết rồi đó. Thật ra nói là tâm tịnh thì khỏi nó tịnh. Nhưng mà bây giờ mình không có tịnh, nhưng mà thường mình quán lấy cái thật tướng của Bát Nhã, lấy tướng của Bát Nhã mình quán á, thì cái tâm mình nó duyên tướng từ từ, cái tâm mình nó khế hợp với Bát Nhã nào không hay. Nó nói là vào tướng mà nhập tánh, dùng tướng mà nhập tánh, cái cách mà quán tác này là dùng tướng mà nhập tánh. Thì cái con đường mà đi vào cái lý Bát Nhã thì có thể dùng tướng mà đi, như Bạch Tông thì nó dùng tướng nó đi, Bạch Tông là toàn bộ là tướng không. Nhưng mà cuối cùng họ đi, họ đi nhập vô tánh, thì cái pháp môn tịnh độ là một pháp môn giống như Bạch Tông vậy đó. Nó nặng về niềm tin rất là cực độ, thấy không? Và tất cả những cái gì trên khỏi cực độ là đều là cái trang nghiêm, những cái thanh tịnh cực độ của diệu sắc. Thành ra mình đọc mình không thể nào tưởng tượng được. Chẳng hạn như hôm qua tôi nói, chẳng hạn như là giặc báo lưu ly chân ô trời mã mẫu nó đầy đường gì đó, nhưng mà khi cái chân mình đụng tới nó nhìn cái là nó né qua bên, nó xanh êm dịu, nó mềm, nó không có làm cho mình bị tổn hại xúc chạm gì hết trơn á. Cái cảnh đó mình nếu mà nói về cái nhìn của thế gian là nó không thể nào tưởng tượng được hết á. Thì mình vừa được trang điểm đẹp được, nhưng mà nó không làm cho mình tổn hại bị xúc, thấy không? Thành nó rất là đặc biệt. Thì khi ngài Thế Thân mà làm cái ngũ niệm môn này đó, thì ngài căn cứ chánh rồi kinh vô lượng thọ, vô lượng thọ mình nói chắc kinh. Nhưng mà thật sự đó là ngài lấy hết trong cái tam kinh dịch độ để mà ngài làm luận chứng, chứ không phải riêng về kinh vô lượng thọ không, thấy không? Thì bây giờ mình nói lại là hồi xưa thì tôi cũng cứ tính để mở một cái phái chuyên môn dạy về thiền định và thiền quán ở trong chùa từ từ. Nhưng mà tại vì cái chùa mình là chủ trương về tịnh độ, thành tôi nghĩ thôi cứ dạy tịnh độ cho quý vị mà nó gọi là thuần thục đi, thấy không? Thì chỉ quán nó nhiều danh từ nó làm cho quý vị sẽ không hiểu, rồi đâm ra nó lờ mờ đi pháp nào nó cũng không có tới, thấy không? Thì thực sự ra tập quán này mục đích để gì? Phật nói là cái quan trọng của đạo Phật là cái trí tuệ là chánh, chứ không phải là những cái khác. Chính là trí tuệ mới là sự nghiệp của những người tu hành, nhờ trí tuệ mà giải thoát, thấy không? Từ cái quan điểm trí tuệ đó mà mỗi cái trường phái, mỗi cái tâm phái nó chủ trương đặt trí tuệ một cách. Như mà mình đã nói như sơ đầu mình nói về Tịnh Độ Tông á, là một tâm phái chủ trương không để ý về tính trí tuệ cả, thấy không? Mà chủ trương với đạo Phật thôi, đó là một tâm chỉ của bên Tịnh Độ Tông để gặp Phật. Rồi cái trách nhiệm có trí tuệ không trí tuệ đó là ông Phật làm, Phật ổng rồi đâu muốn luyện mình. Nhưng mà mặc dầu là chủ trương là như vậy để người ta đừng có nghĩ đến những vụ khác, nhưng mà trong lộ trình tu tập thực sự có tu đầy đủ hết á, thấy không? Chẳng hạn như nếu mình tu pháp quán này là trí tuệ thấy được cái diệu sắc của cảnh tịnh độ, tức là nhờ như thực tướng của cảnh tịnh độ hiện ra, thì đó là nhập vô trong Bát Nhã Trí mà qua con đường tướng rất là dễ dàng, thấy không? Chứ không phải làm thiếu. Nhưng mà đi vậy thì nhiều cái tâm quán thì dùng có những cái mắt tai mũi lưỡi phải sắc, rất là sắc bén, cái tâm thiệt là minh mẫn. Thành ra đối với những chúng sanh bình thường thì nó lại làm cái pháp không công dụng. Nếu mà nỗ lực tập cho đa số tập thì người ta tập không thành. Do đó chư tổ sau này là quán sát căn cơ chúng sanh từ từ gạn lược, bỏ đi. Chẳng hạn như tôi nói là cái tổ thứ nhất thì hoàn toàn là tu về quán, mà qua tới tổ thứ hai thì là chủ trương hoàn toàn về niệm. Là từ tổ thứ hai trở xuống tới những tổ bây giờ là chủ trương niệm không, không chủ trương quán nữa, phải không? Mà ví dụ đi mà về niệm đó, thì cái người mà giải thoát độ càng ngày càng ít, vì cái niệm nó cần cái niềm tin, phải không? Mà cái niềm tin đó mà không hiểu cảnh tịnh độ, không hiểu được cái lý tịnh độ tại sao như vậy thì ta sẽ nghi. Mà thực sự phá được cái nghi là do anh quán. Anh quán là anh hiểu rõ hết cái gì cũng minh bạch rõ ràng, thấy minh bạch rõ ràng là niềm tin nó sâu chặt thì chắc chắn không ai soi chuyển được. Thành thử ra lý do tại sao sau này bắt đầu từ cái pháp mà quán mà trở thành các pháp niệm, để cho càng ngày càng phối hợp với căn tánh của tất cả mọi người, ai cũng thể tập được, thấy không? Thì càng ngày cái người giảng sanh càng ít, càng người giảng sức. Thì ai tôi hỏi ai thì ai nói tôi rất là tin, ha, hỏi ai nguyện sao, tôi nguyện cái lời ghê lắm. Nhưng mà thật sự ra, nếu không hiểu rõ cái gì gọi tịnh độ thì làm sao cái gì gọi là nguyện thật là chính mắt. Ha, mà không hiểu rõ tịnh độ là sao phát một cái niềm tin như là không có gì la chuyển nữa. Rồi chỉ do anh quán rồi, anh quán thì anh sanh ra được một cái biết như thật, biết nghĩa là càng ngày càng rõ ràng minh bạch. Ha, mà càng biết chừng nào thì niềm tin càng vững chắc chừng ấy, và cái phát nguyện nó càng ngày càng sâu chừng ấy. Chính vì mình không biết, thành ai nói đầu nào cũng nghe người ta nói là di tâm tịnh độ, nghe thì cũng có lý. Thế ông nói đời là khổ thì nghe cũng có lý. Thế không? Nó nghiệp nhiều quá là sao đi thì nghe cũng có lý. Thế không? Rồi biết không biết làm gì mà không ngờ rằng là tất cả những cái gì mà quán tịnh độ để nó giải hết những cái nghi đó cho mình. Thế không? Đó. Nhưng mà cái lộ quán tịnh độ thì nó quá khó, phải nói rằng mà trong khi hồi xưa quán kinh nó dạy mình có 16 pháp thôi, mà thực sự nó chỉ có 13 pháp thôi. 13 pháp là tự lực về quán. Còn ba pháp kia đó là ít tha lực để mà đi, nó là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm ra sanh, là dùng tha lực để đi. Thấy không? Trong khi cái tổ của tổ ngài Thế Tôn á, thì căn làm cái luận giảng sanh á, thì ngài lại dạy cái quán mà tới 29 pháp. 29 pháp phải đi từng tự. Thấy không? Để cho ví dụ tôi nói ở đây đó, để cho mình có một cái sự chuẩn bị là như thế này. Không phải nói khó là tự động mình bỏ, mà tự quán xét với chính mình. Nếu cảm thấy rằng là niềm tin mình còn yếu á, thì có dịp nên coi những cái cách quán này để mà mình thử, mình làm thử về cái. Vì nó thực sự là nó là cái cơ sở để nó thấy được rõ cảnh thực tạc, thấy rõ được những cái lý của thực tạc, thấy rõ được tại sao cái thực tạc nó trang nghiêm cỡ đó, mà cái trang nghiêm nó như thật, nó lợi lạc sao, để cho cái niềm tin mình càng ngày nó càng mạnh, nếu có gì chứ. Thấy không? Là quán sát môn thì quán sát này đó thì chẳng hạn như là bên Nam Tông này nó có cái môn nó gọi là minh sát môn, thiền là thiền minh sát. Thiền minh sát nó thuộc về một loại thiền quán, nhưng mà họ đặt cái tên minh sát để cho phân biệt với cái lối thiền của bên Bắc Tông. Bắc Tông người ta gọi là thiền quán thì đặt là minh sát. Minh sát nó nghĩa là quán thôi chứ không có gì hết trơn. Trong cái minh sát là cũng vậy, tức là dùng hết tất cả lục căn soi chiếu một cái vấn đề. Thành ra nói cái người mà tập về minh sát thì không có gì, không người nào nhập định được hết trơn, sanh ra tuệ thôi chứ không sanh ra định, tức là sinh ra một cái sự hiểu biết rất là minh bạch rõ ràng một vấn đề. Do vấn đề mình thờ được, mình nhìn được, mình nghe được, mình nếm được, mình ngửi được, và mình tư duy đến tận cùng cái gốc rễ của nó. Thì 16 môn cái quán sát này đó là quán sát cái gì? Đương nhiên là quán sát về cái diệu sắc, tức là cái tướng chân thật ở cõi cực lạc. Cái cõi cực lạc đó thì mình nói là cõi cực lạc là một cái cõi mà nó vượt ngoài ba cõi, tức là cái cõi đó nó không phải là cõi dục, vì ở trong đó là trong chúng sanh đó không có dục nữa, cái gì mong cầu đều được nên chúng không phát sanh. Không phải là cõi sắc, vì cõi sắc là sống trong hư không, mà cõi đó là chúng sanh đó là có đất, có đai, có đất, có nước, có nôi đầy đủ hết. Mà trong cõi đó không phải là vô sắc, vì trong chúng sanh đó là chúng sanh là sắc vị Bồ Tát, ở là những cõi mà do Bồ Đề Tâm nó kết thành, tức là có nguyện có hạnh đàng hoàng, chứ không phải là vô, chỉ có thức, có tâm và còn vô thức. Thành ra cõi đó nó nói là nếu mà thường thường, tại vì mình quen cái lối lý luận ở bình thường, ở những kinh điển khác, những kinh điển mà bao nhiêu kinh điển Phật nói đó, hễ có cõi nước là có sanh về là có diệt, tức là còn sanh tử đó. Và đặc biệt nếu cõi này nó là vượt ngoài ba cõi, tức là nó không dính một cái cõi nào hết, thì sanh tử nằm ở đâu, mà nó lại có đất, có nước, có đủ thứ hết. Thành ra nói là cái cõi này nó vượt ngoài ba cõi, tức là một cái niết bàn mà có cõi giới. Nó ngược hết, mà trong lý luận hồi nào Phật thuyết từ kinh Nguyên Thủy, từ hồi nào tới giờ qua kinh tới Đại Thừa, thì Phật không bao giờ nói tới cái vụ mà có cõi nước mà nó lại là thoát khỏi sinh tử. Bây giờ nó đặc biệt nó là có cõi, hay có cõi nước mà nó hoàn toàn nó không có đứng trong luân hồi sinh tử. Một cái biểu tượng của nó là gì? Là vô lượng thọ. Đức làm của cái tượng mà sống hoài gần như nó phải chết. Thấy không? Nếu mà nó có sanh có thử là phải có chết. Cái này nó vô lượng thọ, tức là tuổi thọ thân ấy, là thấy miên diễn gần như là mình nói để cho không thể suy lường được vậy đó. Thành ra cõi nước rất là đặc biệt. Thấy không? Nó cả lúc này nếu mà nó nói thành ra những chữ tổ, mà sau khi mà đọc kinh tịnh độ này nó thì cái chữ tổ đều nói là cái kinh tịnh độ này nó là một kinh văn nhỏ,
Kinh Hoa Nghiêm là kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm là kinh nói về cái diệu sắc, nó gọi là cái sự trang nghiêm của sự cảnh giới tự chứng của Đức Phật. Chỉ có là khi Đức Phật chứng rồi là thấy hết sơn hà đại địa thập phương thế bằng tướng đâu mà chứ không ra lời. Cái gì cũng là trân châu mã não rồi ngồi lưu ly gì chuyện tốn là nó tịnh vô cùng tịnh vậy đó. À, tất cả những cái thiền định gì vô ngã hay là cái gì nó biến thành tướng hết, mà cái tướng đó là cái tướng là cực đẹp, thấy không? Thì cái chuyện đó thì kinh điển nguyên thủy tức là kinh điển của phái nguyên thủy thì nó đều đồng ý, là nó nói là khi một thiền sư mà nhặt được sơ thiền thôi. Ở đây có nhiều người tu đó, rồi nói ủa sao còn mở mắt mấy mắt gì thấy cái nhiều dạng vật nó phát hào quang hết trơn hết trọi ha. Họ đi vào cái trạng thái là tâm được tập trung, tự nhiên cái sắc tướng của thế gian nó biến theo cái tâm thanh tịnh rồi ha. Trong kinh điển có thể nói là khi hành giả là nhặt sơ thiền đó, mở mắt ra cả thế giới này nó đều phát hào quang hết á, nó sáng nó đẹp, là nó, khi mà cái tâm mình thanh tịnh á, vật chất thế gian là nó chuyển vào tâm của mình. Ha, mà mới là sơ thiền, nó chưa có đắc một cái đạo quả nào là sơ thiền, là trạng thái thấp nhất của thiền định đó, là đã có được đường đạn đó rồi. Ở đây phật tử đâu lo con thắc mắc, nó dấn tôi đó, con gặp gì có bị hại gì không, là cái này nó đó có hại, đó là cái trạng thái tâm thức, bắt đầu trạng thái tâm thức khi bắt đầu nó thanh tịnh từ từ thì tất cả sắc tướng sẽ biến theo cái tâm của mình. Tâm mình ác thì ngay lúc ác là thấy biến là phiền não, tâm thấy là bị buồn phiền, bị bức tức trong người, giống như cảnh địa ngục á, thấy không? Thành ra cái cảnh mà cực lạc đó là cái cảnh mà do cái bát nhã trí tạo thành, nên cái những cái mà thù diệu của nó là vượt cái tầm mức của người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Thấy không? Đó. Thì quán cái về cái môn bát sắc môn, tức là môn minh sát ha, về cái lý do cái diệu sắc của cái lý bát nhã mà nó tượng trưng qua cõi cực lạc. Thấy không? Thì cái diệu sắc của bát nhã thì mới tượng trưng qua cực lạc đó, thì nó tượng trưng qua ba cái khía cạnh. Ha, một khía cạnh đó là chánh báo của Đức Phật. Ha, tức là trong đó có lầu cát, có cây, có lá, có đất, có nước, ha, có âm thanh, có mùi hương vân vân, thì tất cả những diệu sắc đó như thế nào, chỗ mà nó dạy cho gì đó quán, dạy gì quán. Cái ngài nói là quán cõi nước đó là nó vô lượng như hư không. Ha, một cái điều đó mình quán. Tại vì cái tâm mà lý bát nhã là cái tâm lý bát nhã là gì? Cái lý bát nhã là lý khắp trùm hết mười phương thế giới. Chứ Phật là trùm trong lý bát nhã đó. Giờ Phật ở phương Đông, dược sư cách xa hàng luôn thức cõi, nghĩ cái gì tự nhiên thầy Phật biết. Tại vì cái tâm ngài trùm hết mười phương cõi. Cái cõi nước cực lạc đó, cái tánh nó giống như bát nhã vậy đó, như cõi nước như không. Thành ra nhiều khi chúng sanh nó thắc mắc là cõi nước thì phải có giới hạn. Nếu mà Phật A Di Đà mà rước chúng sanh về thập phương thế giới về thì có ngày thì sẽ nhận lăng mãn sẽ xảy ra. Nó đông quá, thấy không? À, thành ra nhưng mà quên rằng cái cõi nước này là cái lý tướng của bát nhã xuất hiện. Bây giờ ví dụ như giống như là ngài Di Ma Cật ngồi trong cái phương trượng có mấy phút vuông thôi à, mà đem cái hoa 200 vạn ức hoa sen ở cõi mà chúng hương đem về bỏ trong phòng của ngài, đem 20 vạn ức một cái hoa sen khỏi chúng hương đó lớn một thành phố, thấy không? Ngài đang nghe là lúc đó là các Bồ Tát ở mười phương tới dân tộc đó để mà nghe trước về bát nhã giữa ngài và ngài ăn thù Bồ Tát á. Ha, thì lúc đó ngài mới dùng thần thông á, giỏi tay một cái qua cõi chúng hương mượn cái kim đài ở bên cõi chúng hương á là 20 vạn ức kim đài, lúc đó 20 vạn ức Bồ Tát đó hết, phải có đài mà đem về bỏ đây, bỏ cái đó là nhưng mà cái phòng á vẫn như y nguyên, người ta leo lên ngồi đủ một cái phòng không trật. Khi mà lý bất nhã mà nó hiện thành cái hình nó thì tướng nó chuyển theo bất nhã, thấy không? Nó thành là bởi mình nói một cái diệu dụng mà cái gì không có ngờ là tại sao mà chư tổ trong tư kinh thập kinh quán kinh đó, chư tổ bắt cái gì quán tướng không mà mình lại sanh cực lạc được, mà sanh rồi là lên bắt địa, thấy không? Là lý do là cái tướng đó là diệu sắc của lý bát nhã, diệu sắc của chân không, thấy không? Mà tập tướng hoài mình nhắc vô cái lý bát nhã nào không hay mà không cần phải tập về cái tánh không, nè tánh không, tướng không nó có hai mặt nha, nhớ tướng không nó có hai mặt. Nói không không mà bắt về tướng là thực sự đó là đi về quan không, mà nói tướng không mà không thấy được cái không đó, thì đó là chấp pháp chấp tướng, thì hai cái đó là bệnh hết trơn á. À, thành ra cái dân cái chuyện nhưng mà thường thường ở thế gian tại sao mình quán tướng mà bị chấp, thì cái tướng thế gian đó là tướng hư vọng không thật, nên khi mình dính vào cái hư vọng là cái tâm mình nó hư vọng. Còn bây giờ cái tướng của cực lạc đó là cái tướng đó là tướng chân thật, cái tướng đó là do cái lý bất ngã xuất hiện là diệu sắc, nên khi mình quán thật tướng đó, thì cái tâm mình nó trở thành thật tướng. Dầu mà nó là tướng nhưng mà nó là thật tướng, mà thật tướng đó là tướng của bát nhã, nên nó là cái tướng chân thật, nên nó không có làm hư vọng được cái tâm mình. Còn bây giờ tại sao mà ở dưới này quán tướng mà mấy tổ phá hoại không cho quán, là cái tướng này đó là do cái nghiệp hư vọng nó tạo thành. Tướng này nó không có thật, nó là như giả, như cái bóng vậy đó, thấy không? Nó không có tạo thành. Vì mình chắc cái mình thấy có cái đèn, hay mình chắc cái nữa là mình thấy có cái núi,
mà những cái loài chư thiên nó đi ngang đó, nó thấy núi, nó thấy đồng ruộng, trống không, nó đi thuốc qua luôn. Thì rõ ràng là đứa không có Phật, thấy không? Nó thành ra nếu mình lấy cái đó, mình chắc tướng đó rồi mình cho là Phật, mình cấu kết đó, thì rõ ràng mình bị sanh tử trong cái nghiệp của mình. Đó. Mà thành ra khi mà quý vị mà đi về thiền tông, quý vị quán tướng thì mới thầy phát được, thấy không? Mà vô không được thì mới thầy sửa lại cái không để cho nó lý hợp với cái bát nhã trí thôi. Mà, nhưng mà còn cái diệu sắc là như thế nào thì chỉ có những người nhập vô được lý bát nhã thật sự thì mới thấy được cái tướng thanh tịnh của một cái chất nó xuất hiện thôi. Bây giờ cái tướng thanh tịnh thì nó tả ở đâu? Nó tả trong kinh Hoa Nghiêm, và nó tả trong kinh A Di Đà. Bởi vì cái quốc độ A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ này là nó là thực tướng do cái bản mệnh A Di Đà nó hóa ra để mà người nào sinh linh tưởng là thành Bồ Tát, tức là thực tướng của cái Bồ Tát Bát Địa, tức là cái bản là thực tướng của những người mà đạt được cái bát nhã trí rồi, mặc dù chỉ còn chút xíu gì bậc lưu minh thôi, là họ nếu họ phá bỏ vào cái minh là họ thành Phật. Nên gọi là cái cõi mà của những tất cả những Bồ Tát A Bề Bát Trí mà nhất sanh mỗi xứ thành Phật. Thành quý vị ở đây mà sinh giữa là lạc á, thành Phật lẻ lắm. Quý vị ở đây mà tu mấy tăng thì kiếp, bao nhiêu đại kiếp văn vậy mới lên được sơ địa. Mà tu bao nhiêu tăng thì kiếp nữa. Bây giờ tu 2 tăng thì kiếp. Bắt đầu từ phát tâm á, từ phát tâm rồi đó. Đó là phát tâm, tức là bây giờ là pháp tính đầu tiên đó. Tu 2 tăng thì kiếp. Thấy không? Thì lên được sơ địa. Thấy không? Từ sơ địa tu 1 tăng thì kiếp thì lên thập địa. Thấy không? Từ thập địa tu thêm 100 kiếp nữa đó. Thì mới thành Phật. Tức là nó nói là 3 A tăng đại kiếp và 3 A tăng đại kiếp và 100 đại kiếp. A tăng đại kiếp là nhiều lắm nha, một đại kiếp rồi không nói gì nghe rồi thấy hết rồi phải không? Đó, là 100 đại kiếp nữa mới thành Phật. Nhà nói gì tu lâu lắm, còn giờ ở đây cái gì lên cái rét cái là lên ngay luôn rồi ta bắt đệ á. Thấy không? Đó, tu diệt từ từ rồi lên. Thấy không? Thì tại sao mình lên cách dễ dàng vậy? Thực sự á, mình hồi nào tới giờ là Phật rồi. Cũng kinh đã nói mình hồi nào tới giờ cái bản thể mình là Phật, nhưng mà vô minh vọng động mà nó thành ra người phàm. Cái bản thể mình cũng như là công kinh Pháp Hoa nó là mình có duyên gặp Bảo Châu là có sẵn rồi đó. Thấy không? Lên trời bây giờ ông Phật cũng lôi rồi, Bảo Châu đưa cho mình nói, ê nè, cầm như dở ra là mình đòi có ai rồi chứ không cần gì. Thành cái kia là nó hư vọng nó không có thật. Hư vọng không có thật nên nó dễ bỏ lắm, nó dễ phá lắm. Mình ở đây là cái gì nó tùy thuận với hy vọng nên mình bỏ không được. Thấy không? Tại cái tùy tưởng hy vọng mình thấy cái nào cũng giống mình không bỏ được, mình thấy mình tưởng nó là thật. Mà qua cực lạc hy vọng tự động nó mất rồi nè. Thành ra một cái chân, một cái thật minh bẩn, cái gì cũng là chân nên cái chân của mình tự nhiên nó tùy thuận được liền. Còn dưới này cái gì cũng là vọng, cái gì cũng là do mình vô minh nghiệp quả rồi chắc trước rồi nó sanh ra. Núi non sơn hà đại địa đều do cái tâm thức của chúng mình, chúng sanh bậc tham nhiều, bậc sân nhiều. Trong khi đó chúng sanh tham nhiều quá thì đại khái là sanh ra là sông ngòi, đại khái chúng sanh sân nhiều quá là sanh ra núi non lửa này kia, đại khái chúng sanh vọng động nhiều quá là sanh ra gió, chúng sanh chắc trước nhiều quá sanh ra núi. Trong kinh Lăng Nghiêm mới nói rõ ràng như thế. Cái cảnh hư vọng này là toàn do cái tâm của mình nó biến hiện ra hết nên nó là giả. Cái bản thể tu vọng, bản thể chân tâm mình mà nó thanh tịnh từ hồi nào tới giờ thì niệm chư Phật đều nói là mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Đó, thành thử ra là cái hư vọng thì nó không có thật nên nó không có dẫn dính được hết trơn. Cái bản thể thành ra lên cực lạc là cái cảnh đó là cảnh thất tướng, thành ra có gì lên cực lạc là cái hư vọng nó không có tương ứng được nữa, và tự nhiên đó là thành Bồ Tát. Lý do bao nhiêu luận của Ngài Thế Thân mà nói từ nào tới giờ cho mình là dạy bán sắc môn đó, để mà quý vị hiểu được cái lý đó và tin chắc rằng là mình lên trển mà tại sao một đời thành Phật. Mình lên trển tại sao có một lúc có bao nhiêu năng lực thần thông là trong một niệm có đi khắp mười phương chư Phật được là thần thông cũng dễ về Bồ Tát. Thấy không? Là mình lên trển một cái là tự động là mình đắc được vô sanh pháp nhẫn. Mình đắc được từ đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn. Thấy không? Đó là trong những chuyện mấy lời nguyện có gì coi đó. Thấy không? Thì để mình biết rằng học mà không có cái đó là hoàn toàn chính thật, không có gì nghi hết trơn. Như vậy muốn hiểu được cái đó thì phải học cái quán sắc môn này. Thấy không? Là 20 quán sắc môn thì nó quán cái gì? Bây giờ mình nói là quán sắc môn là quán cái gì thì mình nói sơ lược thôi, tại vì cảnh này nó quá sức rồi. Thấy không? Nhưng mà mình không có nói nhiều, người nào có tò mò thì coi chơi cho biết. Cái cảnh diệu sắc, cái diệu chân tướng này nó không phải là cái trí tầm thường của người của những người bình thường rồi, bởi vì chư tổ là dạng lọc mà cuối cùng phải đi về pháp trì danh mà không có lấy cái khóa quán là lý do đó. Thấy không? Còn người nào mà đi được thì nó quá diệu dụng rồi, thế nó quá lợi cho người đó rồi. Nó là quán sắc cái gì? Nó lượm có 17 cái phép quán về cái trang nghiêm của cõi nước. tức là quán về cái y báo, quán về quốc độ, chẳng hạn như quán nước, quán đất, quán hư không, quán tòa sen, quán quán lưu vọng rồi tùm lum hết trơn á. À, đó thì cái trang nghiêm của đó nếu mà đọc lên mình tưởng tượng, quý vị sẽ không tưởng tượng nổi, bởi vì tôi tưởng cái lọc hoa sen cho quý vị nghe đó. Cái hoa sen cao bao nhiêu do tuần, mỗi một cái cánh hoa sen nó 84.000 đường gân, mỗi đường gân nó có bao nhiêu châu báu, châu báu nó có bao nhiêu ngàn tia sáng, mỗi tia sáng thì hiện bao nhiêu vị Phật. Thấy không? Đó, tất cả tập tướng như vậy đó, làm sao mình quán nổi. Thấy không? Thì khi mà vô đâu bắt ngã trang nghiêm đó, tại sao quý vị vô bắt ngã, quý vị ngồi đây mà tức là tụng độ. Bởi vì mấy ông tăng thầy nó không sai. Thấy không? Tịnh độ duy tâm. Thấy không? Khi cái tâm nó vậy là thực tướng ở đây nó sẽ hiện ra thực tướng cho quý vị thấy. Cái diệu sắc nó sẽ hiện cho quý vị. Thành quý vị đứng ở đây như một cái giống như là quý vị đang thấy cái sắc ở cõi cực lạc vậy đó. Nhưng mà ở đời giờ đâu còn ai mà làm được như vậy nữa. Thấy không? Nó thành ra nhiều cái hữu thuyết là duy tâm tịnh độ, nhưng mà khi tôi giảng về tịnh độ là tôi không bây giờ tôi nói lên cái thuyết đó. Mà cái thuyết đó nó không phải là cái nó chỉ là một cái lý thuyết, chứ vấn đề thực hành thì cũng không ai thực hành được cái gì bây giờ rồi. Một cái quan trọng nhất là làm sao có gì thực hành để sanh lên cõi Phật kia. Thì cõi Phật nó có 4 độ. Ha, mình chưa lên được bát địa thì mình nằm trong bờ sen nó cũng còn nở. Ha, đó, mà khi bờ sen nở thì chắc chắn là mình thành ra Bồ Tát bát địa. Thì nó có gồm có 17 pháp. Ha, quán về cái sự trang nghiêm của bất độ, tức là quán về diệu sắc. Ha, tâm cư bát nhã diệu sắc của cái chân không. Ha, rồi 8 pháp. Ha, quán về Đức Phật A Di Đà. Quán sát A Di Đà, quán sát tức là rõ về A Di Đà, thì thứ nhất rõ về hình tướng. Tại vì mình nói về tôi nói bởi tôi nói với vị niệm A Di Đà, tức là phải biết cái tướng của A Di Đà. Cái tướng A Di Đà nhưng mà không đọc có gì sự sơ cho vị cái pháp quán A Di Đà trong kinh vô tượng sơ quán cho vị thấy rồi đó. Cao là 80 vạn thức. Thấy không? Hào quang là mấy tầm. Thấy không? Trong ngôi lỗ chân long ngài là phát 80.000 tia sáng. Trong mỗi tia sáng gì có mỗi một cái tia sáng gì có 84.000 vị Phật. Thấy không? Và 100.000 chư vị Bồ Tát đại khái vậy đó, làm sao mà không hỏi. Ha, là đầu tiên á nó quán về tướng Đức A Di Đà, xong rồi nó mới quán về công đức của A Di Đà. Bởi đó cái gì đó, niệm như A niệm danh hiệu A Di Đà, tức là hiểu cái danh, là chúng ta hiểu là danh tướng, hiểu là đặc tánh. Ha, hiểu về cái gì nữa? Hiểu về danh tướng, về nghĩa, về đặc tánh, và phải phân biệt A Di Đà khác chứ khác làm sao. Ha, thành ra mấy một cái quán đầu là quán về tướng, ba cái quán sau là quán về đặc tánh. À, trong những đặc tánh nó nói là A Di Đà đó có một cái bản nguyện, à, nghe nói là ngài làm con người khéo trụ trì ở cõi cực lạc. Mình cái tổ dịch những chữ khéo trụ trì cực lạc là như thế này: chúng sanh khéo trụ trì tức là có cái năng lực, ha, mà ở cõi cực lạc đó mà làm cái gì cũng đều thành tựu theo ý ngài. Rồi khéo trụ trì, Đức Tổ mới nói dẫn chứng là ở dưới này, ha, gọi là ngàn có nhiều người, nhiều vua, nhiều vị vua hay là nhiều vị quan không khéo trụ trì, có nghĩa là sao? Chẳng hạn như nước muốn nước mình giàu, ha, mà kêu người ta nuôi người ăn học muốn này kia mà rút cuộc mấy người ăn học hoặc làm phản. Thí dụ như vậy đó, gọi là không khéo trụ trì. Hay muốn cái gì mình làm đầy đủ những yếu tố nhưng cuối cùng nó không thành tựu. Chứ muốn mùa màng được tốt rồi khuyến khích canh nông rồi rút cuộc là mùa màng là thất bại khá vậy đó, đó là không khéo trụ trì. Tức là muốn làm một việc hay mặc dầu mình làm đầy đủ những yếu tố để giữ thành công mà rút cuộc nhân sự hoặc là do nhân sự bất hòa mà không thành, do mùa màng thời tiết bất hòa mà không thành, do nhiều cái mà không thành nên nó gọi là không khéo. Còn cõi cực lạc nước ai vậy là khéo trụ trì, tức là cõi nước của ngài lập ra để mà chúng sanh lên đó thành Phật. Nên khéo trụ trì có nghĩa là người nào lên trển là ngài là ngài điều độ thành Phật được hết. À, thì nó nói một cái mình thành ra mấy cái ba cái quán sau là quán này đặc tánh được A Di Đà. À, đó, bởi vì tôi nói là cái gì đặt tín hiệu đó, bây giờ hiểu được là A Di Đà thì mình niệm rất là sùng ngộ, rất là chí thiết, thì thực sự tất cả cái đó là do chúng pháp quán không ai mày. Nhưng mà vì nó quá vi tế, thực sự đâu có đọc cái câu mà Tháp Dương khéo trụ trì tôi không biết nó nói gì nữa. Thực sự nó còn ngắn ngủn vậy đó, đọc quá. Rồi phải coi mấy cái cứu giải của chư tổ. Chư tổ nó khéo trụ trì là chư tổ mới dẫn thích cái này, dẫn thích cái kia, giải thích từ từ cho mình nghe. Thấy không? Đại khái vậy đó, ha, đại khái những cái thói quán vậy. À, rồi 4 phép quán về đặc tánh của đó Di Đà. À, rồi thêm 8 phép quán chứ, 8 phép quán về Di Đà thì 1 phép quán về tướng. À, tướng Di Đà và 4 phép quán nói về công đức và đặc tánh của Đức A Di Đà. Ủa, 7 phép quán. À, rồi đó là 17 cái phép quán khỏi nước, 8 phép quán về Đức A Di Đà. À, và 4 phép quán về các chúng Bồ Tát. Các chúng Bồ Tát đó có gọi là Thấy không? Tại vì tâm chúng sanh nghi là Bồ Tát Bồ Tát Lực Lạc đó, vì nó còn những chúng sanh ác nghiệp hay không, những chúng sanh này trong kia hay không, thì đầu mà cái tập quán thì cái Bồ Tát Lực Lạc từ chánh đời chúng đó, khi mình quán ra Bồ Tát Lực Lạc toàn là thần thần, toàn là các vị Bồ Tát không à, thần tâm vô lượng, một niệm đây có thể đi mười phương cõi mà quá hiện ra vô số thân Phật. À, để mà nơi nào không có Tam Bảo thì hiển dương Tam Bảo làm chúng sanh quy ngưỡng, là toàn là Bồ Tát Bát Địa thôi. Thì là trong kinh nó tả mấy cái Bồ Tát như thế nào, thần thông làm sao, cái nguyện cứu khổ như thế nào cho mình nghe. Đại khái vậy đó. Thì cái này chắc là mình, quý vị có thì giờ thì coi thôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc quý vị cũng coi rồi đó, mà coi không coi chú giải chắc cũng không hiểu. Thấy không? Nhưng mà mình phải biết rằng là đây, nếu mà cái căn người nào mà thực sự muốn mà rõ được thế giới lặng đó, mà nghiên cứu cái này mà chịu khó để mà để ý hơn đó, thì cái người đó cái niềm tin chắc chắn sẽ rất là kiên cố và sẽ hiểu được cái thế nào gọi là chân không hình diệu sắc. Sắc tức thì không hợp với sắc đó, nhưng mà không phải là sắc tức thì không hợp với sắc đâu. Sắc tức thì không hợp với sắc đó, người ta làm lộn cái hư vọng sắc là chân không, mà nó là thật. Cái chân không nó thể hiện bằng diệu sắc, thấy không? Còn cái sắc dưới này nè, cái sắc mà mình gọi là sắc tướng như này, thì cái đó là sắc tướng tức thì không, này là sắc tướng này bản thể không có, nó là hư vọng hợp thành, nó không phải là chân không, nó là không có, thấy không? Nó hư vọng hợp thành nên không, nó mình tìm không có được. Nó gọi là vô tánh, nó không có. Còn cái chân không diệu sắc đó, tức là chân không bản thể là sắc, mà sắc nó là diệu sắc. Thì cái mình nói cho cái gì có khái niệm, tức là đại khái cái những cái pháp quán này để rõ được cái tánh trang nghiêm của báo độ Đức Phật, cái trang nghiêm về danh, về nghĩa, về tướng của cái danh hiệu Đức Phật, và trang nghiêm của các thánh chúng xung quanh Đức Phật. Vì mình nói là cái sanh định độ, cái lối tu sanh định độ là cái lối tu là sao? Lấy ba cái đề mục là cõi nước, Đức Phật và quyến thuộc để làm cái đối tượng để mình tập, thấy không? Để mình giao nhân duyên với cái đó, mà giao nhân duyên cái đó càng nhiều chừng nào thì khi chết cái lực mình do nhân duyên đó, để nó có cái cương, có cảm ứng thì mình sanh về cõi Cực Lạc thôi. Thấy không? Mà nếu mình không có rõ về những nhân duyên này thì mình tu thì có thể cái thành tựu nó không đạt được như cái mong muốn. Có nghĩa là điều như giảng sanh, ví dụ chẳng hạn người nào tôi tu mà rõ hết cái này thì tôi giảng sanh chẳng như một triệu người thì giảng sanh hết 1 triệu, thấy không? Còn nếu không rõ cái này thì có thể 1 triệu người có thể giảng sanh được 100 ngàn, ví dụ gì.
Trong cái kinh quán Phật cái niệm thọ này thì cái quán đầu tiên là cái
pháp
quán thứ nhất là quán tưởng mặt trời. Con cũng đã tập quán rồi mà rất là khó, thưa thầy.
Thì bởi vậy, sau này nhà Trần Đạo này khi mà ngày lập cái pháp môn niệm Phật đó, thì nói là cái căn tánh của người đời bạc pháp sau này đó là tham sân si nhiều. Cái tâm nó rất là thô. Quán cảnh của chư Phật thì nó quá tế nhị đi. Một cái thô mà nó vô cái tế mà nó sửa cái tâm lại từ từ để thành tế, mà khi mà tế rồi nó sẽ tịnh. Nhưng thành nó quá khó. Thế là cái tổ sau này mới lọc lại lấy cái hạ phẩm hạ sanh làm cái tháp dẫn danh. Thấy không? Thực sự là Phật cuối cùng ý tổ phạm đạo và thiện đạo nói là muốn cái gì sanh, chứ không phải là muốn gì sanh, tức là Bồ Tát để sanh được cái tập là tính tập Phật rồi mới nói chuyện. Thấy không? Còn cái gì tu theo đúng cái này đó thì bị sanh là sanh là tập Phật liền, là lên ngay bắt đấy. Thành ra nó phải mệt, thấy không? Nó phải nỗ lực nhiều. Không có đổi nha, không. Tôi nói với cô á là không bao giờ đổi qua nhập ma. Cái người đổi qua nhập ma đó là cái người đó, cái niềm tin tâm bảo rất là yếu. Khi mà vậy quán cái chân tướng, cái pháp Phật, cái chân tướng của Phật thì Phật A Di Đà bảo vệ. Nhập vô không được, không được thì thôi. Chứ không bao giờ bị đổi qua nhập ma, vì luôn luôn mà đi cái pháp của ngài là có ngài đến nào hộ vệ cho mình. Nhớ nha. Tại vì cái người đó cái cơ bản về quy y họ đó, tức là cái niềm tin tưởng về Đức A Di Đà họ chưa tuyệt đối mà họ đi ngay quá. Nhớ nha. Có gì đi A Di Đà đó mới tập tất cả pháp A Di Đà, không bao giờ bị tội quá nhà ma, dòng cái pháp quán đó cũng như là cái gì tập không nổi thế thôi, chứ không tội quá nhà ma. Vì lý do tại sao? Đức A Di Đà luôn luôn bảo vệ. Chư tổ ngài bảo vệ khi tập pháp quán, thấy quán được bảo toàn, Phật quán được ra như chư tăng A Di Đà rồi đó. Thì ngài không ngờ là ngài quán được, vì cái đó nó vượt ngoài cái tầm mức của ngài, thấy không? Thì ngài mới phát giác được một điều, quá ra là do cái sự hỗ trợ Đức Phật mà quán được. Cái cảnh thực tướng đó, cái người bình thường chưa ngộ lý bát nhã không bao giờ vào được, sao mà ngài mà ngài quán được cái những cảnh thực tướng như vậy, thì ngài nói nơi cái tâm thức mình bình thường, cái phàm phu của mình đó không có gì mình quán được. Nhưng ngài nói là đợi châu báu nó chiếu hàng ngàn tia sáng, hàng có hàng ngàn đức phật, làm sao mà quán nổi, thấy không? Đó, nhưng mà cuối cùng là ngài quán được, thấy không? Thì cuối cùng là ngài mà mới nói một câu này, chắc chắn được nhờ Phật gia trì. Chỉ có ông Phật cũng chắc thì mới làm được thôi à, chứ cái ngàn như mà trong cái kinh, như kinh kinh Đại Niết Bàn đó, Đức Phật mà chấm ngón chân cái đất, tất cả những người bình thường ở đây nè thấy thế giới Phật nó biến thành thế giới như tịnh lưu ly cõi cực lạc, cây vàng hết, áo sẽ vàng hết, Phật dùng sự gia trì mình cho chúng sanh thấy, chứ cái tâm của thanh trượt làm sao thấy được cái cảnh tịnh. Thì Phật nói là đừng coi thế giới ta là bất tịnh, thế giới ta không có thua gì những thế giới của chư Phật mười phương hết trơn. Phật lấy con tay dặm một cái là cả một đạo chúng ở đâu thấy thế giới Phật hiện ra giống như thế giới cõi cực lạc vậy đó. Đang trong kinh nào đó, kinh Di Ma Cập chứ, kinh Di Ma Cập coi là kinh Đại Bát Niết Bàn vậy đó. Thì bằng tập trong các pháp quán á, hoặc là bằng là dễ nhất trong các pháp quán á, mà tổ cổ này không quát, nó quát vô mà quát không thành. Nhưng mà bây giờ muốn hoạt là ở tập á, ít nhất á là cái tuệ mình, cái trí tuệ của mình á là nó phải sáng hơn bình thường, cái ngũ căn của mình là phải hơn người ta. Cái căn của mình, tại vì một cái quán đó là pháp dùng cả luôn cả lục căn. Thế mà nếu mà cái căn của mình á, mà một cái căn gì mà nó thiếu nên nó yếu á, thì cái quán lực nó không mạnh, thấy không? Mà thường thường cái cảnh trơn tướng của cõi cực lạc là người bình thường là tao luôn luôn chấp vọng, nên không bao giờ mà cái vọng mà mình quen nhìn cái đó vọng rồi, mình nhìn cái trơn tướng sao mình thấy. Cũng như bây giờ mình nhìn quen cái loại ánh sáng bình thường này rồi, thì qua ánh sáng mà gọi là siêu việt ánh sáng của con dơi là sao mình thấy nổi, thấy không? Cái hiệp mình nó chỉ chấp nhận cái gì thôi à, thành ra lý do nó bị trở ngại. Nhưng mà nếu Phật gia hộ thì được. Thành ra những người mà quán luôn luôn đảnh lễ Phật hàng ngày đó, nay con nguyện đi Phật quán này nhờ chứ Phật gia hộ cho con, thì cái chức gia hộ cũng như là Phật mà thích ca mà gia hộ cho cả đại trường thấy, thì thấy một lần mình có cái ấn tượng thì mình dễ quán, chứ không cách nào mà tưởng tượng nổi á.
Thì cho con hỏi cái quán là sao, là con đảnh lễ sao con ngồi đó rồi con tưởng tượng ra những cảnh của,
đúng rồi, trong kinh nó chỉ
ngó cái mặt trời giống như biết ta nói,
thì nhìn người ta cũng dạy đó, tức là mình lúc mặt trời lặn nhìn mặt trời rồi ngồi là coi cái mặt trời như thế nào, cái nào nó dạy kỹ đó.
Còn phần trong thì con cứ ngồi trong phòng
của
con trước bàn thờ Phật,
không? Thì con trong phải đúng được sách chứ? À, có sách nó dạy đàng hoàng. Không, nó dạy đàng hoàng, nhưng cái bắt đầu là dễ nhất á. Tôi có cục thôi à, tôi có bắt luôn mà nó còn chưa thành đó.
Thấy mặt trời lặn đó thưa thầy, mà những cái trống tre mình ngồi, mình có hướng về hướng tây rồi mình tập nhìn mặt trời rồi nhắm mắt, mở mắt cho khi nào mặt trời nó lặn xuống hẳn luôn á. Thì tập cái gì mà chị quán là bất cứ người nào nếu chẳng phải sanh ra mùa hạn người mắt sáng đều thấy hình ảnh mặt trời sắp lặn, thân khởi tưởng niệm là mặt trời lặn. Ngồi xoay hướng tay xem cho kỹ chỗ mặt trời sắp lặn, giữ tâm đứng vững chẳng cho di động. Thấy mặt trời lặn như cái trống treo, thấy mặt trời rồi nhắm mắt mở mắt đều thấy rõ ràng. Đây là gọi pháp quán thứ nhất là quán tưởng mặt trời cứ như vậy. Mà trong khi mặt trời lặn, mà chỉ biết cái mặt trời khi lặn nó đỏ rực. Chị ngồi chị mở mắt.
Bây giờ thì con biết là con sắp được cái quán mặt trời này
à, quán cái má mặt trời đó, khi mà mở mắt nhắm mắt được thấy cái tướng mặt trời nó hiện trước mặt hết đó, thằng đua. Không, cái đó phải vậy đó. Ừ, phải nhờ sức Phật gia hộ. Nếu mà mình không có đủ á, mình muốn tập quán hóa đó, mình đưa cái quán pháp này là cái thực tướng của Lý Bát Nhã nó hiện. Thấy không? Thì mình luôn luôn mình nhờ Phật gia hộ, chứ Phật gia hộ kêu là thì thường thường là mình nhờ cái tâm mình dưới thành quá, thì bắt đầu họ này phải tác vô thì quán pháp mới thành, quán pháp nó duy tế lắm. Lý do tại sao sau này từ bắt đầu chỉ có ngày hội diễn là tôi quán thôi, cái nhóm này diễn là 120 lan rồi tôi quán lắm. Thấy không? Mà hết qua đời hội diễn rồi là có thực đạo với dưới mà đạo xước Đàm Loan rồi mấy cái ông mà Trí Húc này văn xuống Vĩnh Minh rồi là chủ trương niệm hết. Không còn chỗ chơi quán nữa, tại vì cái nó quán tướng nó thực sự mà mấy ông nó thực sự bây giờ ngộ thiền đi nữa mà ngộ cũng chừng mực thôi à. Thấy không? Mà cái Lý Bát Nhã tột cùng mới thấy được cái tướng của thế gian nó thành tướng tịnh độ. Thấy không? Nó mà thành sao làm sao mà quán nổi. Nhưng mà Phật gia hộ thì được. Bây giờ quán pháp nào mà giàu khó, thực khó trong rộng mà Phật gia hộ quán cũng được hết á.
Thầy nói chuyện pháp một mình ngài hội diễn là đạt được.
Mấy cái người trong cái nhóm bên này hội diễn á là thành tựu hết á. Thành tựu hết, nhưng mà có thể thành tựu cái quán như mặt trời, quán nước gì thôi. À, thì hội diễn thành tựu được cái quán Phật, quán này kia là cái quán đó rất là khó. Thì mấy quán đầu nó dễ lắm, quán nước là thủy tinh này cái đó dễ lắm. không? Cái quán sao cứ từ càng lúc càng khó, càng đi tới càng đi tới nó càng cái rồi sắc tướng của Lý Bát Nhã nó hiện ra càng tinh vi. Rồi đặt tôi có kinh ra coi, giờ mình đến hết không có thì giờ mình nói qua khác.
16 pháp quán mà quán luôn cả Đức Quan Thế Âm, rồi Đại Thiên Chí, rồi đầu tiên là quán quán mặt trời, rồi kế tới quán nước, rồi quán đất.
Cái 10 bên cái luận này nó dạy về quán, nó dạy tới 17 pháp pháp quán về cõi nước. Nha. Rồi Đức Phật á là nó dạy 8 pháp. 8 pháp quán Phật, rồi trong cái nguyên hợp luận quán nó dạy có 2 pháp thôi. Một pháp quán hoa sen, rồi pháp Đức Phật với một pháp quán tượng là 3 pháp. Dạ. Rồi con này nó dạy 8 pháp.
Ồ, trong này dạy 3 pháp.
Không đó. Còn cái cõi nước không á là nó dạy tới 17 pháp. Vì lý do là nó dạy nó phải quán tướng không mà nó quán cả tánh còn cõi nước luôn. Còn trong kia nó dạy quán tướng không à, thấy không, nó qua dạy cái tánh của nước rồi, như nó cõi nước rộng như hư không đại khái vậy đó, nên lại dạy quán tánh. Quyển này là hồi xưa chùa Đức Viên, chùa Đức Viên in lâu lắm rồi à, nó gọi là giảng sanh luận. Giảng sanh luận của thầy Nhất Chân dịch lâu lắm rồi. Cái bữa này nếu mà chùa Đức Viên in ra có 10 năm nay à, 10 năm mười mấy năm rồi. Của thầy Nhất Chân, nhất chân
dạ con được thường con là
gì dạ tội đó
con làm kinh này
trời ơi, kinh này mới đọc nổi đâu trời ơi, tôi đọc với đọc bao nhiêu lần không, 4-5 lần á, phải nhờ tổ chú giải nó mới hiểu. Không phải là cái pháp quán nó khó, thấy không, nhưng mà cái lời văn á nó quá cô động đi, thấy không, nó cô động đi. Cho mình nói học sáu quán nè, được giới thiệu nhất thì thôi là quán nè. À, bây giờ nói quán sự thành tựu công đức trang nghiêm của cõi nước Phật là gì, hay thì nói có 17 thứ cần phải biết. Những thứ là gì? Một là thành tựu công đức về thanh tịnh trang nghiêm, hai là thành tựu công đức về lượng trang nghiêm, ba là thành tựu công đức về tính trang nghiêm. Đầu tiên nó nói tổng quát trước, nó nói nó quán về lượng, nó quán về tánh, nó quán về sắc, nó quán về sự, nó quán về đủ loại trang nghiêm, nó quán về xúc trang nghiêm, nó quán về đất trang nghiêm, nói trước. Rồi bây giờ ông giải thích sơ, mà cái giải thích sơ chút là mình cũng nghe mình cũng muốn chết luôn á. Bây giờ ví dụ nó nói nè, thành tựu về công đức về tánh trang nghiêm là do câu kệ rằng chính đạo đại từ bi thiện căn xuất thế gian, hết rồi mà quán được đó, quán về tính trang nghiêm là quán gì đó.
Có bằng dẫn giải không biết trong đó luôn không?
Có dẫn giải mà công đàm loan đó, công này nó thuộc về tại tánh không, cái tăng gì Lý Bát Nhã rồi ổng dẫn giải, ổng như là ổng nói trời ơi đất khổ gì nó quá trời quá thật kia đó, là mình phải ngồi mình gom lại để mình nói. Bây giờ xong cái ăn cơ ở đây mình nói Bát Nhã đâu có hiểu, phải dùng cái lý luận khác mình diễn tả lại, thấy không. Còn cái phần trước á này có hai bài chú giải đang, một cái cũng cái quyển đó mà hai người chú giải, một người chú giải là ngài ấn thuận đó, là một học giả rất là nổi tiếng ở bên Đài Loan, bây giờ đã chết, không chết rồi, mới chết mấy năm nay. Thì ngày này á là theo chủ trương của Long Thọ về tấn công, mà chủ trương thì tự lực, thành ra bao nhiêu cái lý luận trong này là toàn tự lực không à, thấy không, thành ra cũng một cái câu đó mà ngài giảng ra là toàn tự lực không, mà qua cái Đàm Loan á thì giảng ra tha lực, tha lực, thấy không, cũng là đánh không mà giảng ra tha lực, thấy không, thành ra nó lộn xộn á, cái quyển này mình nó cô động lắm, nó một câu vậy đó, thấy không, là kêu mình quét, thấy không, nè, rồi giờ câu thứ hai, hả, tôi nói thật sự tôi muốn giảng cho vậy, cái này tôi phải đọc quyển này mà tôi nói tôi đọc cái này đọc lâu rồi, đọc xong tôi nói xong có nói tùm lum tôi bỏ luôn, không biết thành coi nữa. Thấy không? Nhưng mà kỳ này tôi nói rồi, ta giảng mình bộ nhiều thứ quá rồi, giờ mình giảng sao loại thứ này, thấy không, để cho nó khác, thấy không, bắt đầu coi lại bắt đầu phải coi chậm chậm vậy đó, thấy không, coi chậm mà coi 4-5 lần từ từ nó mới quen. Thật ra tôi nói cái gì in cái này ra, cái gì đọc ra cũng mù tịt ra. Đọc ra cũng mù tịt ra. Thiệt. Nghĩa là cái gì phải biết nhiều danh từ pháp học lắm. Tại vì mấy người này là mấy nhà nho không à, họ viết nhân từ rất là cô động. Cái gì nó thành đức về hình tướng trang nghiêm là do câu kệ rằng, ngài viết câu kệ gì thôi là xong rồi đó. Chứ là không có giải thích gì hết chứ. Quang minh sạch đầy đủ như gương dòng nhật nguyệt, hết rồi. Là một pháp quán của ngài. Lo có giải thích gì đâu. Rồi ông thuận thì giải thích cho ổng, đàm loan thì giải thích cho đàm loan, thế nào hai ba ông thì giải thích cho mâu thuẫn với nhau. Còn cái quán kinh thì nó giải rõ, nó kinh giải rõ tại cái này khi nó quán gì đặc tánh luôn, nó quán gì cái đặc tánh của Bát Nhã, biểu lượng sự trang nghiêm nó như thế nào, thấy không? Nhưng đại khái thì mình coi quán kinh, nó quán kinh thì nó toàn là quán tướng mà, nó quán đặc tánh, như trong này nó vừa quán tướng vừa quán đặc tánh. À. Ờ, dành cho mấy thầy coi đó. À, nhưng mà bây giờ mấy thầy là phải pháp học nhiều, phải dính toàn dính từ pháp học không à. Anh Đàm Loan giỏi lắm, anh Đàm Loan thật là giỏi đó. Thấy không? Hồi xưa ổng chuyên môn giảng luận mà. Đó, bắt đầu mà gặp cái Bồ Đề Đô Chi mà đưa cho cái quyển Tịnh Độ, từ đó mới chuyển qua Tịnh Độ. Ổng tu Tịnh Độ rồi, khi mà ổng viết lại để mà giảng thì ổng giảng theo cái lối quen của ổng là giảng luận. Thấy không? Nhưng mà mình lấy được đại cương, nắm được đại cương thôi, là nó là tất cả những cái này để cho mình có được cái tánh, cái sự trang nghiêm của cực lạc, nó là cái báo, cái đó nó là cái diệu sắc của tánh không, thấy không? À, mà khi mình hỏ được diệu sắc tính không rồi thì tăng tất cả những tăng nghi của mình, là lý do tại sao mình lên đến tổng cái nghiệp nó không ảnh hưởng được, thấy không? Mà thành ra Bát Địa Bồ Tát, thấy không? Tự nhiên có đủ được 6 thần thông, muốn đi quốc độ nào đi, muốn cúng dường cho Phật nào cúng dường. Thấy không? Đó, tự nhiên cái này là nó toàn là cái diệu sắc của tánh không, thành ra tự nhiên người nào nằm trong cái diệu sắc đó, cái tâm họ vô cái tánh không mà nào không hay. Thấy không? Lý do thì nghĩa là bao nhiêu pháp quán là mục đích để hiểu rõ được cái tướng của diệu sắc, và được hai là hiểu rõ cái tánh của Bát Nhã vậy thôi. À, còn nếu mà gì muốn cái quán mà cái quán mà đơn giản chút là theo lục theo cái quán kinh, quán kinh giả tướng không là dễ. Nó là chân châu lưu ly mã não tàn phan thì mình tưởng tượng được hết, thấy không? Còn cái này nó nói như vậy trừ khi mình tưởng tượng không được, thấy không? Thành ra thực sự ra lúc mà sư bà đồng lũ còn sống á, là sư bà rất là ái mộ khâm phục thầy Thiện Huệ, thầy Nhất Chân, thấy không? Thành ra thầy Thiện Huệ Nhất Chân mà rao sách gì là sư bà đều in đó, thấy không? Đó thì lúc đó đó sư bà còn sống thì tin, cái thời này là lúc sư bà đồng lũ còn sống. Thấy không? Thì in quyển này ra rồi cũng để trong chùa lưu hành vậy, là ai muốn lấy cũng cho không thôi, chứ không có bán gì hết trơn á. Thấy không? Mà tôi có trong chùa cũng có hai ba quyển, tôi đọc tôi nói trời ơi, nói cái gì đâu không, mệt quá vậy nè, Tịnh Độ tao để giảng sao Tịnh Độ này sao nó khó quá. Rồi tôi không coi, nhưng mà kỳ này tôi nói mày ta giảng Tịnh Độ nhiều quá, thôi giờ mình giảng theo cái lối này, nhưng mình bỏ những cái khó đi. Thấy không? Cái khó thì mình cứ nói cho người ta có khái niệm thôi, người nào thích thì nghiên cứu thêm. Còn mình vẫn khai triển những cái gì có thể tập được, chẳng hạn như ba niệm môn đầu thì bây giờ tập được rất là dễ, chứ không có gì khó cả, hiểu không? Ba niệm môn đầu á, ba niệm môn đầu là thân niệm môn rồi khẩu niệm môn với cái ý nguyện niệm môn á, thì cái gì đều tập rất là dễ, chứ không có gì khó hết. Chỉ có cái quán sát niệm môn này nó gọi là quán sát thực tướng, mình nó quá khó, không? Chờ quán sát cái như cái hoa, cái bông gì đó mình quán sát, dầu nó có tướng nhưng mà tướng vọng nó đơn giản, thấy không? Thì mình nằm trong cái sự như cái sự thấy biết bình thường của mình nó dễ. Còn thực tướng này nó tăng bảo có gì nó quá tịnh đi.
Dạ thưa thầy, con tụng cái bộ kinh này á, mà Quán Vô Lượng Thọ Phật đầu tiên, kinh con Phật Vô Lượng Thọ dạ đó, thì con tụng rất là thấy tự tại. Mà tới tụng cái kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ này, tới cái mấy 16 pháp quán này con tụng nó chứ không, con không phải quán mà con tụng không, mà cái tâm con nó cũng chao đảo đó.
Tại vì cái duyên của cô đó, cái duyên của cô hồi xưa không có tu thích quán, họ tụng cái kinh quán nó cảm thấy mệt. Có nhiều người học tuy nhiên kiếp trước họ tu quán tụng nó thấy nó nhẹ nhàng đó, thấy không? Tại vì không quen cái đó rồi, thấy không? Thì mọi người có những cái duyên, kiếp này mà không duyên thì mình cứ tụng để gieo duyên kiếp sau. Bây giờ tới cái giờ mình biết nguyên tắc rồi, vậy tất cả cái đó là mục đích để quán được cái diệu sắc của cái chân không, tức là cái cõi Tịnh Độ. Cái cõi Tịnh Độ là một cái cõi, nó thực sự là cõi Niết Bàn. Cái cõi đó là cái cõi báo độ của Đức A Di Đà. Cái nguyện là lập ra là phải là lập ra là theo chúng sanh, mà lập ra cái báo độ của Ngài để mà giết chúng sanh. Cái cõi đó là nó thật báo tăng Tịnh Độ, tức là cõi có cái thật. Ha, mà do công đức, mà công đức khi mình chúng ta chúng sanh mình sanh cõi đó thì cái cõi đó trở thành báo độ của mình. Tại mình sanh trong cái đó bất độ đó, thì môi trường đó nó trở thành là môi trường của mình. Mà môi trường của mình thì tự nhiên mình sẽ có căn tánh giống như chúng sanh trong cái báo độ, tức là giống như Phật. Lý do tại sao là tư tổ phải bắt mình quán cái tánh của nó luôn, mà thành 17 pháp. Mày bắt cõi nước rồi đó, Đức Phật thì 8 pháp, Bồ Tát thì 4 pháp. Thấy không? Ta đã tổng cộng tất cả là 29 pháp quán. 17 pháp cộng 12 pháp là 29 pháp quán. Rồi tới giờ cái môn niệm môn thứ
niệm môn thứ năm của tụi tôi tổ mà tới thân á, là thuộc về phát nguyện hồi hướng môn. Phát nguyện môn, cái phát nguyện môn này đó, từ quý vị nào mà quý vị mà thực hành cũng nổi không được nữa, thấy không? Phát nguyện môn này là phát nguyện môn phục vụ bồ đề tâm, chứ không phải là cái phát nguyện môn là nguyện sanh về cõi cực lạc. Vì lý do đó tại sao mà ngài làm cái này là phát bồ đề tâm, đương nhiên là ngài sanh cực lạc rồi, nhưng mà cái lá bồ đề tâm của ngài là sanh cực lạc để làm chi? Để dùng cái năng lực cực lạc đi khắp mười phương quá độ chúng sanh, quy chúng sanh về Phật đạo. Cái phát nguyện nó chỉ có vậy thôi, thấy không? Thành ra khi mà phát nguyện đó rồi, phát nguyện không phải là gì sợ sanh tử nữa, hay mà phát nguyện này là như gì muốn viên mãn cái công đức ba la mật của một vị Bồ Tát. Lý do tại sao đi năm niệm môn này đó quan tử thành Bắc Địa là gì đó, thấy không? Tại vì rõ ràng là cái tâm này là tâm Bồ Tát, thấy không? À, cái niệm môn thứ nữa, nếu mà giảng này lẹ để mình giảng qua cái phần tính hạnh, tính hạnh là nó thực tế thôi. Hồi hướng là thế nào? Niệm môn thứ năm này là mình cũng hồi hướng là thế nào? Là ngài Thế Tăng biết là không bỏ tất cả chúng sanh khổ não, tâm tường tác nguyện hồi hướng làm đầu, do muốn thành tựu được đại bi tâm. Đó là cái hồi hướng là gì? Hồi hướng là mong thành tựu được đại bi tâm, tức là nghĩa là trong này chư tổ nói là thành tựu bi tâm, tức là muốn thành Phật, là muốn thành một vị Bồ Tát có năng lực lớn đi khắp mười phương độ chúng sanh, rồi đưa chúng sanh về Phật đạo bằng cách là dẫn độ chúng sanh về cực lạc. Tại vì khỏi cực lạc là khỏi thành Phật, khỏi mà báo độ Đức Phật, nghĩa thật bằng nhất.
Thầy, đây là hồi hướng môn hay là
hồi hướng môn là gì đó?
Phát nguyện môn,
phát nguyện môn là ở trên, phát nguyện môn là ở trên, phát nguyện môn là ở trên, tác tác tác, còn hướng môn này đó là mục đích là tập cái đại bi của Bồ Tát, tức là tập cái tâm vô thượng bồ đề của Bồ Tát. Thì năm niệm môn này thực sự đó là từ chưa độ ngài Thế Tăng nói nếu mà tập cái này là chắc chắn lên là gặp Bậc Di Đà liền, chứ không khởi dụ không có xe rồi biết gì chứng dịch vô sanh pháp nhẫn liền, nếu mà đi hết đủ năm niệm môn như thế này. Còn nếu không đi một hai niệm môn thì lên tập sẽ tăng trong thời gian có thể chưa gặp Đức Phật, thấy không? Có người là có ai có Đức Anh Di Đà được chưa? Với bắn người thì sao? Tạm quán đó là quá hy vọng. Cái đứa con của mình á là do tập nghiệp của mình á kết thành ra, nếu cái đó là cái không chứng không chân thật. Mà quán không chân thật á thì nó quả nó không chân thật, tức là bắt sinh tử á, nó theo hy vọng nó tiếp tục sinh tử lại, thấy không? Vì sao mình phải quán những cái gì nó gọi là thật tướng? Lý do tại sao mà đưa pháp bằng tướng, mà cái pháp bằng tướng phải là vượt ngoài cái tâm vô minh của mình, vượt ngoài cái thấy của mình, thành ra tổ phải tả ra, tức phải diễn tả ra, mà diễn tả ra mình đọc mình cũng mơ hồ nữa. Thành ra tổ nó đi vô rất là khó đi, nhưng cái tâm mình nó càng mất bệnh chừng nào thì đi càng khó chừng đấy. Thành ra mấy chư tổ mà đi được, chưa nói là chưa như tổ khi tập thành rồi, chưa tổ nói là nhờ Phật gia hộ mà con tập thành, chứ không bao giờ tôi tổ nó tự lực mà tập thành ra đó. Nhờ nhờ Phật gia hộ mà con tập cái này mình cũng vô được. Nó vượt mà cái thấy của mình mà mình thấy được rồi đó, phải chịu thua. Cái này
nếu mình quán thành, mình ngồi có thể mình nhìn biết được ông bà cha
trước mặt nó hiện ra cái đó luôn cô à.
Mình có thể nhìn được cha mẹ mình quá bảo mình đã về được.
Cái đó là khi mà cô vô nhập vào đó một cái nhập lý bát nhã, để trong lý bát nhã đó tự nhiên cái tâm cô trùm khắp mười phương khỏi nước. Mà nếu trùm khắp mọi nước thì ba mẹ cô đâu có biết chứ. Cũng như chúng sanh nó coi thật lạc đó là cũng có sáu thần thông, mà cái mà biết được ba mẹ của mình nó thuộc về túc mạng. Túc mạng không? Túc mạng không? Túc mạng không? Trong một niệm đó, ta thấy được chúng sanh, ta thấy được gì? Túc mạng không ta? Túc mạng đúng rồi. Túc mạng minh. Túc mạng không? Có sáu thần thông luôn. Có như bây giờ muốn độ cô, ngồi cô nhìn cô chút là biết cô và phải độ một pháp môn gì. Thấy không? Lại vậy thì họ có cái sáu thần thông. Không biết cái tâm mình nó chuyển động dưỡng nào, chuyển nào, đừng cái gì dẫn dụng mới được. Thì các vô tác nó có hết mới năng lực thần thông đó. Nó tỏ cực lạc, nó có hết mình thần thông. Cái đó là cái tầm không nó mới biết được. Cái đó là năng lực của tầm không như cái kiến vậy đó. Cô nghĩ cái gì nó ảnh trong này nè. Ảnh hiện trong này là tự nhiên họ cảm, bởi vì không có giờ gạt bóng tiền sư được hết trơn á.
ông thì đắc đạo lại ông cô nói dốc nói gì ông cũng biết là cô nói không phải, tại vì cô tưởng khác mà cái tâm cô khác, nó thấy trong tâm cô cho nên thấy cái miệng cô nói đâu. Không phải bộ phải hỏi vậy chứ cái tâm cô chuyển động sao là ông thấy không á. Tao thành ra ông kia ông ngộ, ông trả lời câu đó thì Phật mới ngộ, còn người khác lại cũng hỏi câu y chang vậy mà trả lời vậy Phật nói mày đuổi đi ra xuất khác. Tao thấy trong tâm mình đó, nói là mình đặt cái đầu cái ngọn rồi đó, nói ông không gạt cũng được. Tại vì cái tâm mình cảm ông đi trong này nè. Thấy không? Cái chuyện đó là phải tập tâm không, đắc được cái tâm không. Mà cái người giờ ngộ tâm không đâu có. Hiếm là bởi vì thiền nó từ từ nó không có truyền bá mạnh lý do nè. À, bây giờ mình chấm dứt cái này để mình đi qua cái quan niệm của ngài Thiện Đạo. Cái Thiện Đạo nó thực tế hơn. À, Thiện Đạo mới căn cứ vào cái năm cái nguyện môn này, mới lập ra căn cứ vào năm nguyện môn này.
Thầy không nói về cái pháp nguyện môn với hồi lướng môn. Không
là gì đó là gì đó, tức là nguyện là đem thân đi thân khắp tất cả các cõi quá hiện vô lượng vô số vô biên, thấy không, để mà dùng các phương tiện mà tổ chánh tâm du nhiếp chúng sanh về Phật đạo, mà kêu tổ thì luận thêm cái vấn đề mà nhiếp chúng sanh Phật đạo này, tức là đem chúng sanh về đó ngược lại.
Thầy quý vị mà thọ Bồ Tát giới chứ không cũng đã có cái
có chứ, vị Bồ Tát nào cũng có chứ. Có. Bởi vì bởi vì mà thọ Bồ Tát giới là dễ lên thượng phẩm đường sanh đó. Thiệt. Trong này nó nói mà.
Thầy, cho con mãi cái thọ Bồ Tát giới một xíu xíu thôi. Thọ Bồ Tát giới xong rồi đó, mình về nhà cha mẹ mình, ví dụ cha mẹ quá vãng, mình không được quỳ xuống lại ở này. Mình không thương thôi, không mình không cha mẹ mình, ví dụ mẹ mình mất, mình không thể quỳ xuống được.
Lại để hỏi Phật Chánh lại. Hỏi Phật Chánh là chuyên về giới sư, tôi không qua giới sư đâu. Cái đó cái ngày đó tôi cũng biết chưa có trả lời sao, để hỏi thầy Phật Chánh lại cho anh chắc. Phải hỏi giới sư rồi, chứ tôi mà trả lời theo tôi thì không chính xác. Chính xác.
Nhưng mà theo ý thầy thì
không có ý được hả? Cái đó tôi nhìn giới là không có ý được. Ý mình chưa nghĩ ra không đúng rồi. Cái đó là pháp học, tôi nhìn những người giới sư, ông thầy Pháp Chánh ông học 11 năm ở trường giới, thấy không, cái lời nói ổng là có uy tín, thấy không. Còn tôi không phải là giới sư, có nhiều cái đấy tôi giảng giới luôn, bế tắc một quay điện thoại tôi hỏi ổng à.
Mà cha mẹ mình, vợ chồng mình, các người thân thuộc của mình thì cúi đầu mình lại thì cũng nghĩ là cái chuyện nó cũng
nghe Bồ Tát giới cho biết, nhưng mà thanh nhân giới là không được. Tôi thầy là thọ giới rồi, nó là không lễ, không có lễ được.
Thầy thì con không
dám. Đâu, với thầy hình như còn Bồ Tát giới thì tôi không biết, thì tôi không biết. Nhưng mà trong cái giới của mấy thầy là không được, lúc đó phải lột áo bà ta ra. Tại vì như mình nói cũng tạm thời là không có lấy cái tướng của Dư Tăng nữa, thì định lễ thì được. Dạ. Nghĩa là quyền nghi đó thì được. Tại vì khi mà thọ rồi, cái y cà sa nó tượng trưng cho cái tất cả những công đức và bản nguyện, nó là một cái biểu tượng. Có như mình lột cái y đó ra, có như nói là nay con cũng như là tạm thời để con lấy một cái bình thường này kia thì có thể được. Mấy thầy còn quyền nghi được. Chứ bản áo bà ta không được lại à.
Cha mẹ mất để tam sao thầy? Được. Thầy đi tam cái nào? Cha mẹ mất cái gì?
Tôi thấy anh thầy cũng để mang tang đây nè.
Ở trên cái y đó mà thầy.
Ông tang cũng để cái gì đang đen đây nè.
Ở trên y của mình đó thầy, để trên cái áo thượng trong.
Tôi thấy ông cũng cột trong y á. Để tang là một cái biểu tượng thôi, đâu có gì đâu. Cái thực sự có hiếu không là cho tâm của mình, nó để một cái chục cái miếng đen của con thua gì đó. Phải không? Nhưng mà cái thông tục thế gian là vậy, phải không? Thì giờ mình bỏ cái này đi để mình nói năm chánh hạnh của ngài Thiện Đạo. Ngài Thiện Đạo căn cứ vào ngũ niệm môn này mới thành lập ra năm chánh hạnh. Thì năm chánh hạnh của ngài nó gọi là chánh để phân biệt với cái tạp. Chánh đối với ngài là chánh là gì? Tại vì Thiện Đạo là chủ trương về pháp môn để nó sanh cõi cực thế giới. Chủ trương về tịnh độ môn, thành đối với ngài chánh đó, tức là những hạnh, tức là những việc làm, những công đức, những pháp tu hay mà sanh về cực lạc gọi là chánh. Còn những pháp tu nào dầu nó là những pháp tu mà đắc a la hán hay đức phật của Phật đã dạy mà không sanh cực lạc thì gọi là tạp. Đối với ngài chánh là tạp chứ không phải là tà nha. Tà tức là không phải chúng ta đoạt pháp của Phật luôn mới gọi là tà. Chẳng hạn như bây giờ chánh hạnh tụng kinh đó, thì tụng những cái kinh nào mà dính với cực lạc thôi, tức là gieo nhân cũng thẳng với cực lạc. Thành ra nếu mà tụng kinh gọi là A Di Đà, Vô Lượng Thọ hay là Quán Kinh vân 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 gì đó, Còn chẳng hạn như tụng kinh Bổ Túc không có dính biếu cực lạc là tạp hạnh. Tối với ngày đó ta từ cái chánh hạnh tạp hạnh là mới đề xuất ra một cái lối tu theo ngày. Nghe trong này á đưa ra làm năm cái hạnh mà tu, năm hạnh này gọi là chánh, tức là nếu mà tu cái này thì gieo nhân duyên thẳng với pháp môn tịnh độ, và những hạnh này là những hạnh dẫn về tịnh độ. Mà ngài nói là nếu mà tu năm hạnh này thì không cần hồi hướng, vì cái bản khởi nó là tịnh độ rồi. Còn tu tạp hạnh thì phải hồi hướng theo cái nguyện 19 á, tức là 19 nó nói là tu tất cả công đức muốn về với ta là hồi hướng. Thì nó không phải là cái thành đã nói là được từ chánh hạnh tạp hạnh đó, thì ngài đưa ra năm cái lợi với năm cái hại của chánh hạnh và tạp hạnh, thấy không? Thì bây giờ mình nói là năm cái hạnh đó là năm hạnh gì, thấy không? Chánh hạnh và độc tụng. Là chánh hạnh về quán sát, chánh hạnh về lễ bái, chánh hạnh về xưng danh, và chánh hạnh về tán thán cúng dường. Tại vì trong này nó không có thấy hồi hướng không? Thấy không thấy có hồi hướng phải không? Ngủ niệm môn thì cái niệm môn thứ năm hồi hướng. Anh này là không có cái hồi hướng đâu mày. Thế mà cái xưng danh của cái niệm môn của thằng niệm môn thứ hai của ngài Thế Thân á, thì giờ ông biến thành ra là chánh hạnh xưng danh và chánh hạnh tán thán cúng dường là chỉ là hai cái khác nhau, phải không? Ngài Thế Thân cái nói là xưng danh tán thán Đức A Di Đà, tán thán tức là gì, là xưng danh Đức A Di Đà bằng quang minh và trí tuệ, giống như Đức Phật đại khái vậy đó, không? Thì cái, qua cái bên ngày này đó thì ngày từ cái chánh hạnh tán thán này xưng là một chia làm hai, là chánh hạnh xưng danh và chánh hạnh tán thán cúng dường, mà bỏ cái phần hồi hướng. Vì ngài nói là lý do tại sao đi cái này là pháp trực tiếp gieo gì thẳng với tịnh độ, nó chắc chắn thành tịnh độ mà không cần phải hồi hướng, thấy không? Còn nếu mà đi những pháp môn khác đó thì cần hồi hướng.
Thầy biết chắc vậy
là trời, ông này là người ta nói Đức A Di Đà Quá Thân đó cô, bây giờ Đức Thiện Đạo nè, người ta nói là A Di Đà Quá Thân á. Rồi bây giờ mình giải thích thêm cái này thì nó tương đối, cái mình học ngũ niệm môn kỹ thì mấy cái này nó căn cứ vào cái đó, thành ra giải thích quý vị cũng dễ hiểu chứ không có gì khó. Chánh hạnh độc tụng là gì, thấy không? Để chánh danh của ngài đọc đi cho nó dễ cho vị kia, nhiều khi mình nhớ đọc không đúng là nó không hay. Chánh hạnh độc tụng là chỉ đọc tụng quán kinh, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, vân vân, những kinh liên quan trực tiếp đến pháp môn tịnh độ. Hết rồi, vậy thôi. Nghĩa là ở đây ai tụng Lăng Nghiêm rồi dẹp hết, tụng Đại Bi dẹp luôn, tụng Phổ Môn gì thì dẹp hết, Phổ Môn gì ra Du Lan Bồn gì đó dẹp hết, bây giờ tạng gì dẹp hết, không có tụng mấy cái đó. Nếu mà tụng cái đó muốn đi cực lạc á là phải hồi hướng. Hồi hướng tại ông nói niệm thứ 9 tu các công đức mà muốn thành cực lạc là lấy công đức phải hồi hướng. Mà ông nói là 100 người tu mà hồi hướng đó thì có một người giảng sanh à. Tại vì cái hồi hướng nó có lúc không, nó không có liên tục, phải không? Còn cái pháp môn này tu á là tu lúc nào được lúc nào, là nó nghĩa là dù tu được 10 phút là có 10 phút nó vào nhân trực tiếp tịnh độ. Còn hướng mình hướng có một lần à, thấy không? Đó. Thành đăng này ông không có nói rõ, nhưng mà cái xong những người chủ trương theo cho được ông nói rõ đó là 100 dạng người tu về chánh hạnh thì 100 người dạng người giảng sanh hết, không có người nào sót hết. Thấy không? Đó, 100 dạng người tu chánh hạnh thì còn không có 100 người à. Mà tu theo hồi hướng có hồi hướng thì cứ 100 người thành được rồi. Thấy không? Lý do là tại vì cái tâm người ta không có thuận. Cái tâm người ta lúc có lúc không, lúc có không, thành ra cái hồi hướng nó yếu xìu à. Thấy không? Rồi bây giờ cái chánh hạnh quán sát. Cái thầy quán sát của ổng thì đơn giản dễ hơn cái quán sát môn của ngài Thế Tâm nhiều lắm. Là chuyên môn quán sát thì báo chánh báo, nhưng mà cái giống như trong cái quán kinh chứ người theo ngài Thế Thân là quán đặc tính, tư quán gì đi bắt nhã nó khó lắm. Trong cái quán kinh đó, nó có cái pháp mà quán mà chân thân Đức A Di Đà thì khó quán lắm, nhưng cái pháp quán tượng A Di Đà thì dễ. Tượng A Di Đà giống như cái tượng này vậy nè, cũng một cũng bằng người mình vậy đó, ánh bình thường mặt mày kim sắc gì nó thì nó dễ quán lắm. Cái đời nó bán gì quá thân nó Đức Phật thì dễ quán. Cái quán sát này thì quý vị gì không có thì quý vị quán tượng tanh nè, nước canh này nó còn quán. Đa số mấy người mà họ tu tịnh độ thấy Đức A Di Đà đó thấy Đức Phật già mà bắt được, tôi hỏi đa số là thấy tranh này nè.
Dạ, dạ,
thấy tranh này không ạ? Thấy không? Hồi xưa tôi đem cái tranh này nè, tranh Đức Phật này nè.
Dạ.
Thấy không? Đó, mà hồi xưa tôi đem như là lúc tôi Đài Loan á, hay mỗi lần tôi vô Việt Nam á rồi tôi đem đầy mấy vị mà về tranh làm tôi cho, mà cái thời gian đó là 1990. Ở Việt Nam tranh quý lắm, lúc đó là đem vàng vô còn đem không được mà nó kiểm soát kỹ lắm. Thấy không? Mà tôi đem vô, mà tôi đem cho tôi gắn vô, mà tôi để lên một cái máy xét của nó, cái máy nó chạy không nổi luôn mà nó nặng không nổi, là tôi đeo ở đây nè, nạp tiền á, mình gửi nó nặng quá đi, tôi đeo đây nó ráng mình đeo vô, tôi bỏ vô cái máy, đeo vô tôi bỏ vô cái máy nó rà nó chạy đó, nó chỉ X-ray á, tôi để vô cái máy nó không chạy nổi, nó nặng quá nó chạy không nổi. Wow, tôi bắt được luôn, tôi khiêng ra kia nó mở ra, nó tội thấy đây tin Phật nó xin, nó cộng sản ở thị trường không xin.
Cũng
xin
là cho thầy đem một cái về copy
hả,
đem một tượng thôi để
mình
copy một cái picture
thôi. Cả đống thì bây giờ tăng nó copy nó lưu trong cái thư viện cả đống luôn, cả có một cái CD luôn, cả mấy trăm tượng luôn, cả mấy ngàn tượng luôn, copy lại rồi là scan lại là làm tài liệu có lưu hết á, thấy không? Nè, thì mới tôi đem vô thì cho chùa thì thường thường cái chùa nó ưa thích nhất á là ba loại tăng. Việt Nam thích ba loại tăng á, mà cái mời xưa cái mấy thầy mà ưa xinh nhất là tăng Địa Tạng, biết sao cũng đám. Cái này tạo gì là đắt cách lắm. Là ơ tình chết. Ba thấy âm dạ gì đà. Trời ơi, mình thì chẳng thấy mà ông thầy, mình nói là không đỏ phải không? Rồi, có tranh A-di-đà thì nhiều tranh lắm, đủ tranh hết trơn, đủ tranh này ở giờ này kia. Mà nhiều khi mình đưa cho ông thầy rồi đó, mà ông thầy hỏi có tranh này không? Không tranh này không hỏi, tại sao thầy thích tranh này dữ vậy? Ông nói, biết tại sao khái ở tranh này.
Thầy con xin hỏi, thầy này con cắt
rất
lâu rồi,
thầy
thích A-di-đà thật sự mặc y
vàng
hay y đỏ,
nó
có cái in hình
toàn
y đỏ, mà thầy
không biết đâu, tại sao thấy cái y nào,
tao
vẽ hình đó, nhưng mà đâu biết.
Con không hiểu
thật. Hả?
Không hiểu.
Không biết người Tây Tạng đã nói là A-di-đà là tướng đỏ.
Thấy mặc y đỏ.
Ừ. Tây Tạng, bên Tây Tạng thì nói rõ ràng lắm. Thấy không? A-di-đà là thân phải màu vàng kim, mà cái thân màu đỏ.
Thầy,
tao chỉ có những người gì về Tịnh Độ Tông hoặc là Di Đà thôi con. À, vì đó là giống như là cái quy hướng của họ vào Di Đà, còn vô mấy trường phái thiền là họ thờ Thích Ca thôi. Cái đó là tùy theo tông, mình đi cái tông gì thì mình thờ một cái những người về cái chủ trương về cái đó. Chứ không phải là người nào cũng thờ A Di Đà đâu. Đó, thì cái quán khác á, tôi thấy á, kiểu như tôi còn bạn rồi, nó thấy Đức A-di-đà cao, nghĩa là đụng mặt trời mặt trăng luôn á, nếu nó lái xe nó thấy thì cũng thấy A-di-đà này. Ha, đó tôi đi ngoài Trung mà tôi cho mấy thầy, tại tôi đem nhiều lắm, là đi theo mấy thầy đi ra ngoài Trung á, là mình đem đủ tranh cho mấy chùa, thường cho mấy chùa trước rồi chùa muốn cho ai cho. À, nhiều khi mình cho hết không có tranh này thì mấy thầy hỏi, thường hỏi Địa Tạng, nếu mà hỏi A-di-đà là họ thường hỏi tụi này. Tụi A-di-đà này nè, tụi đứng thì nhiều tượng lắm, mà lại thích cái tượng này nè. Ngộ vậy đó.
Con tập tài chi của Linh Sơn đó thầy. Con tập ngồi xanh á. Thì con thấy tượng Phật Quan Âm á. To cao cao từ đây đến đây mở trên trời đó thầy. Thầy con đang tập.
Cao bao cao cỡ bao nhiêu?
Cao ở trên trời không thấy cao lắm, mà đứng nhìn từ đây đến đây là cao, dễ sợ là cao mà con.
Mà con chỉ thấy được mặt ngày không à, chỉ mới thấy cái chân à.
Thấy toàn thân luôn.
Nó cao quá sao con thấy?
Trên trời mà trên cao thiệt là cao trên đám mây đó mà.
À, giờ có thấy nhỏ hay lớn?
Không thấy cao mà con sợ quá, lúc đó con chắp tay con lại thôi mà con. Ừ. Mấy người đang xoay, đang chuyển nhiều thứ mà con chỉ đứng không chỉ lại, con chắp tay con cứ lại.
Vì công đức ít, công đức ít thì thấy còn nhỏ.
Thấy
thì
con thấy cao mà con
không
biết, mình con không có hiểu đâu.
Thiệt, nó nói cái tâm mình, nó tâm tịnh càng hư không chừng nào, tâm ít chắc chừng nào thì Phật càng lớn chừng đấy.
Cao như trên trời con không biết mà đo chừng nào, đương nhiên là cao hơn con.
Nhưng mà con thấy ở trên trời thôi cho đó cao.
Thì con thấy trên trời thôi.
Trời nói là Phật cao, tức là cái tượng trưng đến đầu là bao nhiêu. Thấy không? Chứ nó là ở trên trời, nhưng mà tượng trưng đầu là bằng cô thôi.
Cao hơn con thấy là cao rồi. Chả thấy chứ thôi, mà đang nhìn thấy người ta đang xoay mà con thấy. Đang xoay mấy cái tiếng biển á.
Nhưng mà hào quang dữ không? Hào quang cỡ nào? Có hai cái nha. Nếu mà thanh bình thường thì phải lấy hào quang để mà xác định công đức. Thấy không? Có, nếu mà căn bình thường thì hào quang, mà không bình thường, Phật nó sắc rực sáng lạ thường lắm. Thường thường mấy mấy người mà họ qua những cảnh tướng họ nói, nếu mà thân bình thường thường là hào quang chứng tỏ là công đức, còn nếu mà thân thấy thân tướng á thì thân tướng thiệt cao là chứng tỏ rằng là công đức.
Con thấy chỗ đó không, phía sau lưng là có hào quang mà màu trắng không chứ không phải màu vàng.
Vậy tốt. Nhưng mà mình chắc là cái nghiệp cũng cũng chưa được thanh tịnh lắm, thấy Phật ở vậy thôi à. Nhưng mà cũng tốt là thấy, còn không là không thấy rồi. Thôi giờ mình nói xong cái người quán sát, người quán sát thì bây giờ cứ lựa trong Phật hàng quán cũng được. Là Phật tha tâm đúng sanh mà biến niệm. Nhưng mà theo tôi kinh nghiệm là những tranh nào mà chưa tổ thì thường thích chắc là nó cũng có nguyên nhân gì đó, mình cũng chưa hiểu.
Con có lên núi Thái Sơn á thì con có thấy Phật cần có hậu quang. Có hậu quang, nhưng mà thấy chỉ chừng này thôi, nhưng mà cái hậu quang thì khoảng khoảng chừng này thấy ít hậu quang nhỏ thôi. Con có thấy hậu quang mà trên núi Thái Sơn á.
Thì cũng tốt.
Ở Trung Quốc á.
Cho nên cũng có duyên. Thì giờ mình nói là cái quán chánh nghiệp quán sát á, là quán sát Đức Phật A Di Đà, hay là quán Phật Nam, quán Thế Chí, giống như quán kinh. Nếu mà thường thường mình quán cái thân chân thân nó không nổi á, chân thân tức là cái thật tướng trang nghiêm mà thuộc về lý bát nhã này hiện ra không nổi á, thì quán tượng thôi. Thì quán tượng thì lựa những cái tượng, nếu mà tượng Phật đó thì tượng này là mấy thầy, tôi thấy mấy thầy rất là nhiều thầy thích, thì tôi nghĩ chắc có nguyên nhân mà thích mình chưa, không mấy thầy lớn quá xin mình đổi hỏi. Thực sự nếu mà tôi khởi nãy mình nghe tôi được hỏi rồi hỏi lý do tại sao để mình biết coi thế nào phải không?
Việt Nam con thấy đi hộ niệm toàn là đưa tượng này xong thưa thầy, mấy cái đám chết đó toàn là biết thầy đưa chứ.
Tại Việt Nam mấy thầy thích tượng này, tại đó in Việt Nam của mình tượng này, in tượng này nhiều. Thấy không? Mà không biết lý do tại sao, mình không hiểu, mà thực sự gặp như có hồi như gặp ngày Đóng Minh đó là cũng ráng lớn lắm đó nha. Thấy không? Lúc đó đi qua ngày Trung thăm ngày Viền Quang, đi gặp Đóng Minh luôn, Đóng Minh lúc đó là cũng yếu lắm rồi. Nha, ông đang dịch sách luật mà họ thấy đem đủ tranh đưa cho thầy, mà thầy cũng thích tranh Đức Phật, hỏi Đức Phật có Phật này không? Nguyện Quang thì mới mất à? Hồi xưa có vô gặp thầy Nguyện Quang luôn mà, gặp ngày Đức Hậu luôn. Nghĩa là đi một cả phái đoàn chư tăng đi. Thì đại khái vậy đó, mình không biết nguyên nhân tại sao, nhưng mà nếu quý vị quán cái sắc tướng thanh tịnh mà chân thân không nổi á, thì tập quán tượng. Tập quán tượng thì có thể là lựa những cái tượng mà mấy thầy thường thường thích đó, còn nếu không có thì tượng nào cũng được. Bởi vì cái bản thể là cái tâm mình nó là chiêu dẫn Đức Phật đến, thấy không? Nhưng mà mình nghĩ được cái tượng nào là Phật thì mình Phật trụ đó, thấy không? Để chứng minh cho mình. Thì khi mà chứng minh cho mình là Phật trụ đó, tự nhiên mình được công đức của Ngài. Mặc dầu cái ngày người ta thực sự là vô tướng, thực cái tướng nào cũng là cái tướng của Ngài được hết á, thấy không? Nhưng mà tại vì mình muốn một cái thật tướng nó khó thôi, thấy không? Còn thực sự cái tướng nào thì cái tâm mình nó biến hiện, là cái tâm biến hiện là hư vọng, nhưng mà Ngài theo hư vọng chúng sanh để độ, nên mình nghĩ cái tướng nào thì hiện trong cái tướng đó. Mà thành ra khi mình nghĩ hiện trong tướng đó, tức là mình đảnh lễ bái lại quán tưởng, thì dù giao duyên trực tiếp với Ngài mà thành ra cái pháp để mà sanh mình độ thôi. Nhất tâm chuyên chú suy nghĩ quán sát thức niệm sự trang nghiêm của chánh báo và y báo của cõi cực lạc. Tức là quán sát ngôn, quán sát ngôn á, đều quán sát hình tướng á, thì chỉ cần là quán sát chiêm niệm để thấy cái hình tướng cho thật rõ. Còn nếu mà muốn quán sát về quốc độ thì quán sát thêm những đặc tính của quốc độ, cái nó phóng quang như thế nào, phóng quang làm sao, làm cái gì lợi lạc sao. Và trong này nó nói là quán sát thêm được sự trang nghiêm của chánh báo và y báo. Nhưng mà thường thường á, chư tổ cũng chủ trương là quý vị nên quán về tướng Phật, mặc dù có gì quán tướng Phật cũng được, tướng Bồ Tát cũng được, tướng Hoàng Anh Thế Chí cũng được, nhưng mà mấy thầy đều khuyên là nên quán tướng Phật là nó tốt nhất. Còn nếu mà tại vì mình quán đến Phật quả không vô thì quán qua nó đến Bồ Tát cũng được. Nghĩa là nếu quán thành tựu Bồ Tát thì cũng sanh đề có cực lạc. Tướng Quan Âm cũng được nữa. Tại vì Quan Âm là thấm chúng ở cõi đó. Mình gieo duyên, mình quán cái gì mà thuộc về cõi đó là mình có nhân duyên với cõi đó thì mình sẽ sanh về. Thì tôi nói là thành ra từ cái quán này nó có một cái là quán chân tướng, quán chân tướng là giống như trên thập lục đó là quán, là quán rất là khó. Quán chân thân rất là khó. Và một cái quán là cái tướng quá thân có hiện, tức là những tướng mà những cái căn ảnh mà người ta thờ. Chủ gì lấy bất cứ căn ảnh nằm cái gì quán cũng được hết trơn á. Tôi có những người mà quán mình ra Quan Âm á, quán họ thấy Quan Âm hiện ra dẫn về phủ Đại Sơn chơi nữa, dẫn đi đồng hàng á. Mà ở Ram là quán lên cũng thấy ngày, mà trong thằng đó nó cạo thật đầu á, nó có chuyện chắc là cách đây hồi lúc đó tôi còn bao nhiêu tuổi rồi, tôi khoảng 25 tuổi rồi, tôi chưa tu nữa, mà thằng đó nó thích Quan Âm lắm, nó tập Quan Âm, nó niệm Quan Âm quá trời đó, mà mục đích đó để Quan Âm nó dẫn đi chơi, Thấy mà trong tượng suốt ngày đi ra, rồi trong tượng đi ra mà. Mà dẫn nó đi nhiều của Đại Sơn cho coi cảnh của Đại Sơn. Tập đến cái tâm nó thành đó, mà ngã xuất hiện rồi tưởng đi đâu dẫn gì cũng chơi thôi, mà cũng làm cho nó vui lòng. Thế phần. À, rồi giờ cái chánh hạnh lễ bái. À, thì nó chánh hạnh lễ bái là chỉ lễ Đức A Di Đà thôi, không có lễ Đức Phật nào nữa. Tức như văn đã nói, nếu lễ lại thì để chuyên tâm lễ lại Đức A Di Đà. Mà La Di Đà thì họ làm sám hối, họ tỏi càng hồi hướng. Còn nếu mà bị lễ Phật khác thì có công đức thì phải hồi hướng. Thật ra là chánh hạnh là vậy đó. Thấy không? Chánh hạnh rồi, tại vì mình gieo đó trực tiếp đối với ngài rồi, thì cứ là gì với ngài còn gì nữa mà hồi hướng. Thật ra trong chánh năm chánh hạnh này nó không có hạnh hồi hướng. Thấy không? Nè. Thành ra quý vị mỗi vị, ví dụ quý vị tập dạng Phật, quý vị lễ dạng Phật, à, quý vị tập Bắc Danh, Quan Âm, à, quý vị lễ Hồng Nhan Mũi Giám á, thì bây giờ mình đỡ thành Pháp Môn Tịnh Độ, tôi nghĩ là Đức Phật đó lại Di Đà quá thân. À, mà Đức A Di Đà là vô tướng, nên là quá thân vô lượng tướng theo tâm tưởng của chúng sanh. Thấy không? Đó, thành tôi nghĩ ra cho đỡ thành thì mình lễ Phật nào, đọc danh hiệu nào mà vẫn đọc theo mình lễ, thành Pháp A Di Đà. Thấy không? Đó, thì cái mình cắt thôi, tôi nói là mình tìm cách để mình chuyển. Giờ mình vào đại chúng, là chúng người ta tu vậy ra mà mình tu khác là không có được. Thấy không? Tìm cách mình chuyển là thành Pháp Môn Tịnh Độ là một cách đó, hiểu không? Thành là thành để chánh hạnh, mình hiểu cái chánh hạnh rồi, giờ làm sao đây? Trong tất cả những cái pháp nó thuộc về tạp hạnh, mình tìm cái lối suy nghĩ để mình đưa lại con đường chánh hạnh. Thấy không? Chánh hạnh thì rất là dễ, ta nói nguyên tắc là mình biết rồi. À, giờ chánh hạnh sinh danh. À. À, trước cái chủ trước trước cái thời mà năm chánh hạnh này đó, à, thì chỉ niệm đó đều được chư tổ đều nói là cái niệm này nó gồm có hai, à, là cái sự nhớ tưởng đến, tức là lấy cái ức niệm và cái sự xưng danh, nó gồm cả hai, thấy không? Đó. Nhưng mà qua tới ngày thiền đạo thì ngài nó dứt khoát chữ niệm trong kinh A Di Đà, à, đó là khi mà chết mà nhất tâm niệm 10 tiếng á, chữ niệm này là xưng danh, nó không phải là theo những quan niệm trước của ngài, như là Thế Thân. Ngài Thế Thân vẫn nói là Thế Năng Thế Thân á, nó ức nó niệm Phật á, tức là nhớ tưởng tới. Ngài Thế Thân niệm Phật và nhớ tưởng tới cũng chưa có xưng danh nữa. Mà qua tới ngài Đàm Loan á, thì ngài Đàm Loan nói là niệm 10 niệm niệm này đó, tức là nhớ tưởng tới hoặc là xưng danh. À, đó. Thì rồi mà qua tới cái hệ thống của ngài Thiện Đạo á, thì Thiện Đạo là xưng danh. À, rồi sau này bắt đầu là mấy này sau này mấy người đời sau này đó thì là lấy tư tưởng, đa số lấy tư tưởng là hoặc là nhớ tới hoặc là xưng danh, người thì chủ trương xưng danh, người chủ trương nhớ tới, nó lộn xộn đó.
Không,
tại vì cái xưng danh là một pháp, nhớ tưởng là một pháp. À, thành ra bây giờ cô bị chánh hạnh rồi không thể một lúc mà cô tập hai ba pháp là không có thời giờ cô tập. Thành ra bây giờ mấy vị tổ sở dĩ mà phải cố tình nữa là tìm cách nghiên cứu để coi hiểu chứng niệm là như thế nào, ha, để dứt khoát là khi mình giải pháp này người ta tu người ta phải giảng sanh được. Thấy không? Thì ngài Tịnh Đạo sở dĩ ngài nói là xưng danh đó, ngài mới tôi không có nói rồi là ngài lấy cái phẩm, cái hạ phẩm hạ sanh của cái chánh hạnh này, đó là căn cứ vào ngũ niệm môn của ngài Thế Thân. Mà ngũ niệm môn là Thế Thân là căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ, chứ không có quán kinh trong này. Mà bây giờ ổng nói chứ nha, cái người mà muốn sanh về khỏi nước ta đó, mà nếu mà niệm 10 tiếng người ta mà không sanh được, tao thành tánh giác. Thì cái 10 này tiếng này đó, từ ngày tự tổ đạo thọ bắt đầu là ngày suy đậm trên thách làm sớ trên thách, thì ngày mới trích quán kinh, chứ không có trích cái kinh liệu nọ. Trích hạ phẩm hạ sanh đó, thì nói là cái người đó làm đủ ác nghiệp, ngũ nghiệp thật, ngũ nghịch thật ác, đáng lẽ là phải đọa địa ngục, chứ không có nghiệp nào mà thoát khỏi hết trơn á. Thấy không? Thì lúc đó gặp Thiện Tri Thức, thì Tri Thức mới nói được là quang minh trí tướng của Đức Phật này kia rồi, nhưng mà lúc đó cái người đó cái tâm nó bị chấn động bởi nghiệp quả, không quán tưởng được nữa. Thấy không? Đó, thì cái người Thiện Tri Thức mới nói là bây giờ nếu ông không quán tưởng được đó, thì bây giờ ông mở miệng ra ông xưng danh hiệu Phật ha, đó, 10 lần thì Đức Phật giúp ông, thì người đó có khởi ra niềm kính tin. À, đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật 10 tiếng, thì Đức Phật tới tiếp dẫn xuống dính lọt vô hoa sen. 10 đại kiếp sau nổi rồi.
Hả? 10
đại kiếp 12 vậy đó, quên rồi, đại khái trong cái kinh quán vậy đó. À, đại khái. À, đó, thì ngài mới lấy cái này, thấy không? À, vậy là cái xưng danh này là có thể Phật tiếp trước chứ đâu cần phải niệm. chứ hồi đó giờ là luôn luôn là tại vì chữ niệm bên kia là bịch bên niệm hồi nào tới giờ Đức Phật dùng á, trong kinh điển Nguyên Thủy cái này kia là toàn là một sự nhớ tưởng đó, chứ không phải là xưng danh. Thấy không? Đó thành ra là cuối cùng á là ngày căn cứ vào đó, ngày mới là chủ trương đây là một cái sự gì, đây là sự niệm Phật. Thế là sao từ cái chủ trương đó sau này là rồi ngày mới nói là người đời mặt pháp là người ta niệm tưởng, người ta niệm không nổi, nhớ tưởng tới là ta nhớ không nổi, rồi nó khóc chúng sanh nó còn bởi nữa. Thấy không? Đó, rồi giờ cái hạnh cuối cùng, cái năm chánh hạnh thì cái hạnh cuối cùng 8 tháng niệm theo giờ bây giờ sinh danh rồi đó, bây giờ bị sinh danh là trúng rồi đó. 8 tháng cúng dường, tức là bây giờ nếu mà có cúng dường thì chỉ cúng dường Đức Phật thôi, A Di Đà thôi, chứ không cúng dường khác thì gọi là chánh hạnh. Còn cúng dường mấy cái khác đó gọi là tạp hạnh. Tạp hạnh là phải tôi có hồi hướng. Như vậy văn làm hương đăng ở đây nè, vậy nên cúng dường Phật để kia rồi đốt ngang rồi đây thì Đức về nước A Di Đà thì đỡ rồi, chánh hạnh. Bởi vì cúng dường chánh hạnh. Còn nếu chẳng hạn như mình làm công quả một cái chùa đó là thờ Thích Ca thì mình phải tưởng Thích Ca là Đức A Di Đà quá thân. Còn nếu mà không tưởng là cái quá thân thì mình mà tu cái hạnh cúng dường đó mình phải hồi hướng.
Hồi
hướng là nguyện tất cả những công đức cúng dường chư Phật ngày hôm nay nguyện công đức này con sẽ dùng công đức này để sanh về cõi tịnh độ, bao nhiêu phước báo con sanh ra dùng để trang nghiêm cõi cực Phật tịnh độ, đại khái vậy đó là hồi hướng. Nguyện sanh tây chư phương tịnh độ trúng đó, tức là công đức này con hồi hướng về tịnh độ, công đức này với con cùng về tịnh độ đi, để thứ nhất là về đó để trang nghiêm cõi nước cho con, và dùng công đức này con sanh tịnh độ. Thì nó gọi là hồi hướng sanh được tịnh độ. Rồi 8 tháng cũng vậy. 8 tháng là chỉ có 8 tháng Phật A Di Đà thôi. Mà lượng bài 8 A Di Đà như ai là Phật thân kim sắc chỉ là 8. Nó còn chẳng hạn như sắc thân Phật vô tận trí Phật cũng thế này kia mà phán chung chung như là 8 chư Phật. Thì khi mà đọc bài 8 Phật thì được công đức của sự 8 tháng, thì đem công đức này nguyện do tất cả công đức 8 tháng chư Phật này con nguyện con sanh về cõi Cực Lạc. Còn nếu Đức Phật A Di Đà cao chân sắc thì khỏi cần hồi hướng. Tại vì mình đọc cái đó là mình đã dính mắt với ngài rồi. Thành ra nói là nếu tập 5 cái hạnh này thì mình được cái là Đức Phật luôn luôn gần mình. Là gì? Nó bắt đầu là thân sơ, được 5 cái lợi là thân sơ. Nếu tập cái này thì đương nhiên là mình sẽ thân thiết với Đức Phật. Còn nếu tập những hạnh khác thì mình Đức Phật mình đối với Phật như là sơ thì nó không được gần. Cận diễn, được 5 cái tướng cận diễn. Cận diễn là gì? Cận diễn là luôn luôn Đức Phật gần mình. Còn mình tập cái pháp môn khác thì Đức Phật không gần mình, Đức Phật ở xa mình. Thấy không? Đó. Rồi cái nữa là hồi hướng không hồi hướng. Hồi hướng tức là mình tập cái môn khác thì mình phải hồi hướng. Còn tập cái môn này mình không hồi hướng. Rồi cái nữa là đoạn và bất đoạn. Tập cái môn này đó là chánh hạnh này thì hạnh nào cũng là hạnh đi về cực lạc nên nó không có đoạn. Còn mình tập cái hạnh này là mình tập cái hạnh khác thì cái hạnh cực lạc nó bị đoạn. Thấy không? Đó, một hạnh là liên tục, nếu mà đi chánh hạnh này nó trở thành ra như là mình tập cực lạc, tập về tịnh độ liên tục. Thấy không? Còn bây giờ tập cái này xong rồi mình lại tập ngồi thiền. Thế là thiền ngồi thiền là một hạnh khác, thành ra cái công phu mình nó bị đứt đoạn. Một cái là có đoạn, một cái là bất đoạn và một cái là gián đoạn. Là mấy là 5 cái chưa? Rồi một cái là thuần và tạp. Một cái là thân sơ nè. Không, tập năm chánh hạnh này thì được 5 cái điều trong này. Một cái điều á, tạp á thì nó là sơ, mà nếu là chánh thì nó thân. Tạp thì nó tạp á thì nó là xa Phật, mà chánh nó thì luôn luôn Phật gần gũi mình. Thấy không? Đó. Nó còn có thân sơ là một nè, nó có một cặp vậy đó, một cặp á, rồi cận diễn nè. Không hồi hướng và hồi hướng nè. Một hạnh là thuần và tạp. Cái hạnh năm chánh hạnh này là thuần. Thuần tức là nghĩa là cái gì tính nó cũng tính thuần để sanh tới cực lạc. Hay nguyện cũng là nguyện thuần sanh cực lạc, cái gì nó cũng đi về cực lạc hết. Còn nếu mà tập về cái lối mà những hạnh dụng hạnh khác á, mà tập á, cái hạnh tập kinh phủ môn đi, nó gọi là tập tụng mà tập hạnh. Thấy không? Thay vì tập kinh Di Đà tập kinh phủ môn. Thấy không? Tập hạnh thì nó không thuần, nó là tạp. Thấy không? Vì nó là nó kinh phủ môn là nó không có, nó phải là cái cứu cánh để sanh về tịnh độ. Nó là cứu cánh là để mà cứu khổ. Thí dụ vậy đó thì nó tạp. Hay giờ gián đoạn là không có gián đoạn, nếu tu năm chánh hạnh này tức là tu pháp môn tịnh độ mà lúc nào cái tâm cũng tịnh độ thì nó chắc chắn nhận sanh. Thấy không? Thì được 5 cái đó. Thì nên dạng năm nói cái đó là cho hết cái chánh hạnh là được ngừng. quý vị muốn hiểu rõ cái này đó thì biết cái này coi. À, quỷ này quý vị xin là tình tiết mới cho không thôi à, còn mấy quỷ à. À, tuyển đạt bổn nguyện niệm Phật tập. Tuyển đạt bổn nguyện niệm Phật tập. À, còn cái mấy quyển tôi thấy trên này nè. À, cái quyển này là nó rất là hay nha. Nó rất là hay, nói cho mình mà nói là chủ trương là thiền đạo này mà rất là hay. Mà không phải có thiền đạo đâu mà cùng cái người ái mộ thiền đạo viết ra. Đó là ông tổ Tịnh Độ Tông, sơ tổ Tịnh Độ Tông của bên Nhật Bổn viết, là ngài Nguyên Không Đại Tư viết. À, mà ông Nguyễn Không Đại Tư là coi trường Tịnh Độ mà cắt đời thầy thiền đạo lâu lắm mà coi ngài thiền đạo giống như thầy á. À, ông viết lại nếu theo con chỉ của ngài thiền đạo thành ra rất là hay. À, ông Nguyễn Đại Phật kinh thơ giờ mình phản ứng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo.